นาคามบันโดสุขตโลกวิโยอัตตะโรจุริสันดังมาคารปิสาตาทิวะมนุสสานังกุโตภะคะวาสิโตภะคะวะกาตุภะคะวะตาธัมโมนันเนติโกอะคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนังอิโกปัจจาตังเวทิตาโพเมญโยเอหิมันิมาโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปปิสันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะยะถาจิปุริสยุคะลิอาสัพปุริสะบงกะมะเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจริกะระเนยโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสาปิ
สัมดันเลเดช
ยืนในบาตรกุญญ์เดียมเจมินทันตุเดียมเตเตยามใหญ่โตเดือมเดียมYang sư phạm kế tôn nhớ tâm đành để chánh pháp cho Phật thiện 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 thần thiện thiện đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian hiếm an thân thần nghĩ là thân chứng nhớ tâm đành để chánh pháp đề từ kế tôn Phật nhiều hành trở hành như lý hành chân chánhTam vị đang nhớ lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước điện vô thượng trong đời.
Vô mê sư tăng,
ý cân sa ma nhang ca ca va sa va ti yang vi ra ra ti che sa va ne a na sa se di ca sa a ra vi ra ra ko a nhu ra raVangāhi vānaka pañjī savanāṁ ōpāte tvāyī nāpakavāhi nūpatāṁ kāyipatāṁ 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 Kītāpo sadīvatā tatavāṁ sāṅgāpāyā Ācchapāti pahurīvā manosākyam nāṅkalāmi acintayūnā
Yeah. Samyaktam Patiyadokan Virajyam Kheman Netam Mantalam Vataman Netani Sanika Tvanakya
con là Nhân Nguyệt, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 1/7/2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phong thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30-10:00 tối, Houston 7:30-10:00 sáng, New York 8:30-11:00 sáng, Cali 5:30-8:00 sáng, Paris 1:30-4:00 chiều, Sydney 11:30-2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha mang ngày hôm nay bài học thuộc Tăng Chi Bộ. Thế nào là một vị xuất gia đáng kính trọng sẽ là Đức Phật đang giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết biết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiện. Chư thiên đã vân tập chính tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh tấn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chân sinh minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay thế nào là một vị xuất gia đáng kính trọng? Trích từ Tăng Chi Bộ Kinh Anuttara Nikaya do Hòa Thượng Thanh Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính tỉnh thỉnh tội Tề Siêu Từ Bi dẫn nhà bài học. Nam mô Bích Thầy ạ.
Nam mô Bích Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, Tôn giả Sariputta là một bậc thượng thủ thinh văn đệ nhất về trí tuệ trong hàng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Ngài không những thông tuệ về giáo pháp mà Ngài còn là một vị đứng giáo dục, đứng đầu vị cái sự giáo dục tăng chúng. Những bài pháp mà Ngài thuyết cho đến ngày hôm nay vẫn được xem là những cái giáo trình để giảng dạy Phật pháp. Và ở trong bài kinh này thì chúng ta càng thấy rõ hơn về cái trách nhiệm giáo dục các vị tỳ kheo của Ngài Sariputta. Ngài đã dạy rất là cặn kẽ tỉ mỉ, nó có liên quan đến cái đời sống giới luật. Khi mà Chư Tăng, khi mà các vị tỳ kheo muốn bắt lỗi một vị khác thì phải có những cái đức tính như thế nào mới chỉ lỗi người khác được. Rõ ràng là ở đây là giáo dục trên phương diện sinh hoạt tăng chúng nữa, chứ không phải chỉ là giảng giải Phật ngôn cho các tỳ kheo nghe không. Cho nên những bài kinh này là những bài kinh rất quan trọng. Ngay cả cái vị mà trì luật cũng phải biết, phải thông hiểu về những cái bài kinh này. chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Đăng, vị giảng sư chính trong ngày hôm nay, sẽ giảng bài kinh. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho chánh văn bài kinh, để sau đó cùng tình giảng sư bắt đầu thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay, thế nào là một vị xuất gia đáng kính trọng? Trích từ Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 5 Pháp, Phẩm Hiền Hận, Buộc Tội, phần A. Tại đây, tôn giả Sariputta bảo các tỳ kheo: Này các hiền giả, khi tỳ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy ăn trú nội tâm 5 Pháp, rồi hãy buộc tội. Thế nào là 5? Tôi sẽ nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi sẽ nói chân thật, không phải phi chân thật. Tôi sẽ nói nhu hòa, không phải thô bạo. Tôi sẽ nói lời liên hệ đến lợi ích, không phải lời không liên hệ đến lợi ích. Tôi sẽ nói với từ tâm, không phải với sân tâm. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm 5 Pháp, rồi hãy buộc tội người khác. Ở đây, này các hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội phi thời, nhưng phản ứng không đúng thời. Có người bị buộc tội phi chân thật và có phản ứng không chân thật, bị buộc tội thô bạo và có phản ứng không nhu hòa, bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích và có phản ứng không liên hệ đến lợi ích, bị buộc tội với sân tâm và có phản ứng không có từ tâm. Tỷ kheo buộc tội phi pháp có 5 lý do không cần sắp đặt sám hối. Tôn giả bị buộc tội phi thời, không đúng thời, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội phi chân thật, không phải chân thật, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tôn giả bị buộc tội với sân tâm, không với từ tâm, như vậy vừa đủ để tôn giả không sám hối. Tỷ kheo bị buộc tội một cách phi pháp có 5 lý do này không cần phải sắp đặt sám hối. Tỷ kheo buộc tội phi pháp có 5 lý do cần sắp đặt sám hối. Hiền giả đã buộc tội phi thời, không phải đúng thời, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội phi chân, không phải chân thực, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội một cách thô bạo, không có nhu hòa, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Tôn giả đã buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Hiền giả đã buộc tội với sân tâm, không với từ tâm, như vậy vừa đủ để hiền giả sám hối. Tỷ kheo buộc tội phi pháp, này các hiền giả, có 5 lý do cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng nhờ vậy, không một tỷ kheo nào dám nghĩ khác rằng có thể buộc tội phi chân thật. Ở đây, này các hiền giả, tôi thấy có người bị buộc tội đúng thời, không phản ứng phi thời, bị buộc tội chân thật, không phản ứng phi chân thật, bị buộc tội nhu hòa, không phản ứng thô bạo, bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phản ứng không liên hệ đến lợi ích, bị buộc tội với từ tâm, không phản ứng với sân tâm. Tỷ kheo, này các hiền giả, bị buộc tội đúng pháp, có 5 lý do cần phải sắp đặt sám hối. Tôn giả bị buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội chân thực, không phải phi chân thực, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội nhu hòa, không thô bạo, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tôn giả bị buộc tội với từ tâm, không phải với sân tâm, như vậy vừa đủ để tôn giả sám hối. Tỷ kheo bị buộc tội đúng pháp có 5 lý do này cần phải sắp đặt sám hối. Đến mời xích thức hành tiếp theo.
Phần B. Tỷ kheo, này các hiền giả, Buộc tội đúng pháp có năm lý do để không phải sắp đặt sám hối. Hiền giả buộc tội đúng thời, không phải phi thời, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả bị buộc tội chân thực, không phải phi chân thực, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả bị buộc tội nhu hòa, không phải thô bạo, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích, không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Hiền giả bị buộc tội với tư tâm, không với sân tâm, như vậy vừa đủ để hiền giả không sám hối. Này các tỳ kheo, tỳ kheo buộc, này các hiền giả, tỳ kheo buộc tội đúng pháp do năm lý do này, không cần phải sắc tập sám hối. Vì sao? Vì nhờ vậy các tỳ kheo khác nghĩ rằng buộc tội cần phải đúng pháp. Người buộc tội, thưa các hiền giả, cần phải an trú trong hai pháp chân thực và bất động. Này các hiền giả, nếu các người khác bị buộc tội tôi, nếu các người khác buộc tội tôi đúng thời hay phi thời, chân thật hay phi chân thật, nhu hòa hay thô bạo, liên hệ đến lợi ích hay không liên hệ đến lợi ích, với tự tâm hay với sân tâm, thì cần phải an trú trong hai pháp chân thực và bất động. Nếu tôi biết pháp này có trong tôi, nếu tôi nghĩ là có, tôi sẽ nói pháp này có trong tôi. Nếu tôi biết pháp này không có trong tôi, nếu tôi nghĩ là không có, tôi sẽ nói pháp này không có trong tôi. Thế Tôn nói như vậy này Sariputta, khi thầy nói như vậy, ở đây có một số người ngu nào không có khả năng nắm được vấn đề? Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng tin với mục đích mưu sống, không vì lòng xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư nguội, mất thân bằng, cao mạn, dao động, lắm lời, nói thô tạp nhạc, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với sa môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, ở oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng, viễn ly, biến nhát, tinh cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm ngậm. Khi con nói như vậy, họ không có khả năng nắm được vấn đề. Nhưng các thiện nam tử, Bạch Thế Tôn, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, lường gạt, không hư nguội, không mất thân bằng, không cao mạn, không dao động, không lắm lời, không nói thô tạp nhạc, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ với sa môn hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong đời sống viễn ly, tinh cần, tinh tấn, siêng năng, an trú chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, không căm ngậm. Khi con nói như vậy, các vị này có khả năng nắm giữ vấn đề. Này Sariputta, các người nào không vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư nguội, mất thân bằng, cao mạn, dao động, lắm lời, nói thô tạp nhạc, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với sa môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, ở oải, đi đầu trong thói thất, từ bỏ cánh nặng, viễn ly, biến nhát, tinh cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm ngậm, hãy để họ một bên. Nhưng này Sariputta, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, lường gạt, không hư nguội, không mất thân bằng, không cao mạn, không dao động, không lắm lời, không nói thô tạp nhạc, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ với sa môn hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong đời sống viễn ly, tinh cần, tinh tấn, siêng năng, an trú chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, không căm ngậm, hãy nói chuyện với họ, hãy giáo giới các vị đồng phạm hạnh, hãy giảng dạy. Này Sariputta, các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng sau khi giúp ra khỏi vi diệu pháp phải an trú các vị đồng phạm hạnh trong diệu pháp. Này Sariputta, hãy học tập như vậy. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, nhà chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con Phật đăng kính lễ Đức Phật, con kính lễ Đức Pháp, con kính lễ Đức Tăng. Con kính lễ đại thượng tọa Thầy Siêu, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Cái bài học hôm nay thì một cái bài học tương đối rất là dài, nhưng mà chúng ta có thể theo dõi học hỏi. Vì trong cái đời sống một tăng đoàn thì phải có đầy đủ các phần, và một cái phần gọi là mà chúng ta học hôm nay là cái phần về cái sự buộc tội người khác. Và chúng ta cũng biết Đức Phật là một bậc đạo sư, và Ngài biết được cái tâm của chúng sanh là thiện tâm hay là bất thiện tâm. Và một cái người mà đã tạo tội là một cái người thuộc về bất thiện tâm. Rồi cái người buộc tội mà là cái người sân cũng là bất thiện tâm. Hay là mình thường thường thấy sân thì người ta sẽ nói không đúng thời, nói phi thời. Hoặc là cái khi bị sân thể mình nói hồi rồi do cái sân mình nói không có chân thật. Hoặc là do sân mình nói không có nhu hòa, mình nói trở thành thô bạo. Hoặc là do cái sân mình nói đến những cái lời mà không liên hệ đến cái lợi ích và không nói với tự tâm. Như vậy cái sân tâm của chúng ta, khi một người mà phản ứng thuận nghịch và chúng ta ưa nghe nói đó, Đức Phật nói cái đạo này đó để dành cho người không có phản ứng thuận nghịch. Thuận là mình khởi lòng tham, nghịch là mình thấy lòng sân. Và chúng ta cũng thấy thế giới này lúc mà loài người ăn đất mà cái người tham ăn thì họ cũng xấu, mà cái người kia không tham ăn thì người đẹp hơn. Nhưng ngược khi người kia lại chê cái người này, chê người này xấu xí, và người này có cái sân tâm và cái si tâm, cuối cùng tất cả chúng sanh lần hồi bước vào cái sự những cái bất thiện pháp tăng trưởng. Còn đối với Đức Phật của chúng ta thì Ngài dạy trong một cái hội chúng, thì quý vị thấy một cái hội chúng mà truyền thừa cho tới bây giờ thì tất cả những cái giáo pháp được Đức Phật khéo thuyết. Và tôn giả Sariputta đó là một cái vị tướng quân chánh pháp, nên mình phải hiểu rằng Ngài dù là kinh lực luận gì Ngài cũng hiểu. Vì chỉ có khi hiểu được như vậy thì Ngài mới có thể gọi là thuyết giảng rộng rãi từ những cái học giới qua những cái tâm, từ những cái tâm mà qua những cái học giới. Nên chúng ta thấy chung lực là nói đến tứ thanh tịnh giới. Mà tứ thanh tịnh giới đó chúng ta hiểu như là lục căn thu túc thanh tịnh. Mà lục căn thu túc thanh tịnh đó chúng ta phải nhờ chánh niệm tỉnh giác. Hay là chúng ta quán tưởng thanh tịnh là quán tưởng vật thực, hay là chúng ta nuôi mạng thanh tịnh là cái sự tìm cầu cái sự nuôi mạng này nó được đầy đủ, và giới luật thanh tịnh là những cái học giới được thọ trì. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật, Ngài biết được những cái vị nào là những cái vị có cái thiện pháp và có cái thiện tâm. Đức Phật Ngài nói điều này đó vì cái mục đích hạnh phúc an lạc lâu dài cho chư thiên và loài người. Bởi vì chúng ta biết Ngài Sariputta, Ngài Sariputta Ngài là một cái bậc thánh, Ngài không còn cái sân tâm. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói về những cái phương pháp buộc tội này để áp dụng cho tất cả. Nhưng mà mình nói chung là những cái bậc thánh thì đã thanh tịnh cái phiền não rồi. Các Ngài không bao giờ buộc tội ai, buộc tội ai bằng cái sân tâm. Và các Ngài chỉ nói đúng thời, nói hợp lẽ, nói với tâm nhu hòa, nói với cái tâm từ, nói với cái tâm không có sân hận. Tại vì sao? Vì các Ngài muốn duy trì cái giáo hội tăng già này thanh tịnh, trong sạch, tốt đẹp, lâu dài. Và các Ngài là những cái bậc mô phạm, là bậc thánh tăng. Còn những cái điều này Đức Phật Ngài dạy đó, nhìn chung vào đó, để cho những vị phàm tăng và những phàm tăng mà không có an trú vào thiện tâm đó, thì mình có thể bị bất thiện tâm. Chính vì điều này đó nên chúng ta hiểu Đức Phật Ngài ban hành luật giới đó, là chúng ta thấy sau khi cái thời gian mà cả 1250 vị thánh tăng là cái thời gian đầu của cái thời tiền giác thời đó, thì rất là nhiều những cái vị thánh mà không cần phải ban hành những luật giới. Sau khi ban hành những luật giới đó, là vì chưa tăng đông và những cái lậu hoặc phát sanh, cái người khởi phạm tội đầu tiên là tôn giả Suhinna. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết về cái sự tồn tại của giáo pháp, mà nên đó, chúng ta thấy Ngài chế định ra cái học giới đó vì 10 cái lợi ích là cho chúng tăng mà Ngài chế định cái học giới này, chứ không phải là Ngài không biết được những cái điều này. Và những cái học giới mà được Ngài chế định đó là gì? cho sự tuyệt hảo đến tăng, cho sự an lạc đến tăng. Điều thứ ba là để kiểm tra những người bướng bỉnh phá giới. Bốn là cho cái sự an ổn đến chưa thì cô trì giới trong sạch đáng kính mến. Năm, để ngăn ngừa những cái lậu hoặc trong cái đời hiện tại. Sáu là để đẩy lùi những cái lậu hoặc phiền não trong đời vị lai. Bảy là cho những người chưa tín ngưỡng được phát tâm tín ngưỡng. Tám là những người đã tin rồi càng thêm tin. Chín là những cho Phật pháp được kiên cố lâu dài. Mười là để hộ trì tặng luật. Thì chính vì Đức Phật ngày ban hành những cái học giới mà khi tôn giả Thích Đức đã thỉnh Đức Phật nhiều lần, nhưng mà cho đến khi cái tăng phạm tội rồi thì học giới mới được ban hành. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà tống một cái cộng đồng đông thì Đức Phật ngày biết điều này, từ phàm còn những cái tội lỗi tu tập để đoạn trừ những cái phiền não tội lỗi đã trở thành thánh nhân. Nên khi sống trong một cái hội chúng đông đảo như vậy thì không thể nào tránh khỏi những cái việc mà những cái vị phàm tỳ khưu phạm những cái học giới. Và những học giới được ban hành rồi, bây giờ có nhiều vị họ những cái vị đã bị phạt lần đầu tiên là học giới được chế định. Những vị đó không mà áp dụng cái học giới cho những vị đó, nhưng mà áp dụng cho những vị từ đó về sau. Như vậy thì chúng ta thấy từ đó về sau là những cái vị tỳ khưu, khi mà vị tỳ khưu nào phạm đầu tiên rồi những cái vị tỳ khưu sau phạm thì Đức Phật ngày chế định học giới, và từ đó những cái học giới đó được ban hành và được áp dụng, cũng như là chúng ta hiểu như luật pháp luật gì đó quy định như thế nào, phạm tội đó thì bị xử tử, phạm cái tội đó bị cầm cố chung thân. Thì cái luật của Đức Phật cũng như vậy quý vị, nó cũng như vậy. Nên khi mà mình hiểu được cái điều đó rồi đó, mình thấy sống trong một cái cộng đồng đông mà đông như vậy thì không thể nào tránh khỏi những cái vấn đề mà những cái vị phạm tội, rồi những cái vị đó không chịu mà không có chịu mà nhận những cái học giới, hoặc là những cái vị tỳ khưu đó bắt tội, nhưng mà bắt tội không có đúng cái trường hợp, không đúng lúc, không đúng thời thì cũng không được. Nên chúng ta thấy ở trong cái bài học này thì chúng ta đọc và chúng ta nghe cái bài học rất là dài, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được đó thì đối với Đức Phật là ngày phân biệt, ngày phân biệt ra trong cái sự bắt tội nó có hợp pháp tốt đẹp và không hợp pháp không tốt đẹp. Như vậy thì cái hợp pháp tốt đẹp đó là người đó phải bắt tội một người nào đúng thời đúng lúc, rồi là phải với cái từ tâm, không với sân tâm, phải an trú với cái tâm mà gọi là mát mẻ như vậy đó, thì mình nói như vậy thế nào giống như là mình khuyên người ta nhận tội, mình khuyên người ta nhận tội để người ta sám hối những cái lỗi lầm đó, để người ta thanh tịnh về sau. Còn nếu một người đó mà thấy người ta phạm tội mà mình không với cái từ tâm đó thì cái chuyện nhỏ nó xé ra to, hoặc là mình không biết, ví dụ chúng ta thấy nhóm tỳ khưu của Kosambi chỉ từ những cái học giới rất là nhỏ, chỉ đi vệ sinh nước còn dư trong đó thôi, giữa cái nhóm luật sư và cái nhóm pháp sư, một nhóm tỳ khưu pháp sư, thì cái vị pháp sư đã đi nhà vệ sinh nhưng mà còn chứa nước trong đó, thì cái vị luật sư kia bàn thấy như vậy mới nói cái vị tỳ khưu đó, hiền giả làm như vậy là phạm tội, hiền giả có biết không? Vị này nói rằng tôi sơ ý, nếu mà điều đó là điều phạm một giới tôi xin sám hối. Tuy rằng nói như vậy rồi cái vị luật sư đó về lại nói với đệ tử, rồi những vị đệ tử đó mới chê những vị đệ tử của những vị pháp sư từ việc mà học trò xung đột đến thầy, rồi cuối cùng chia rẽ ra cái hai nhóm tỳ khưu, mà luôn cả thiện tính cũng chia rẽ và chư thiên cũng chia rẽ. Sau khi Đức Phật người khuyên đó, những cái vị tỳ khưu đó cũng cứng đầu không có chịu nhận lời, và cuối cùng Đức Phật ngài phải về vào trong cái rừng Bá Lý La Giác Cá để an trú cái mùa hạ đó dưới tượng Bá Lý La Giác Cá. Thì quý vị thấy cái câu chuyện đó, bởi một cái bậc đạo sư đó, ngài khuyên chư tăng mà ngài nói những cái người mà lắm lời lắm mồm lắm miệng đó, cái miệng mình hả ra nói lung tung, mình không biết mình đi gì đâu, không biết gì đi đâu á, bởi vì những cái bất thiện tâm nó đã dẫn mình đi vào địa ngục mà mình cũng không biết nữa. Nhưng mà ngược lại, nếu mình nói với cái từ tâm, hoặc là mình cầu á, mình cầu cho được cái vô thượng đạo quả đó, thì cái đó là cái mục đích cuối cùng. Nhưng mà những vị đó nhiều khi vì cái tự ngã của mình, vì cái hội chúng của mình mà tranh đấu lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau. Và Đức Phật ngày khuyên rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta thấy như những câu chuyện ngày khuyên đó, như là bầy chim bị quăng cái lưới, một bầy chim mà đồng lòng bay á, để rồi gỡ cái lưới đó thì bầy chim nó không có bị tổn hại. Nhưng mà trong cái bầy chim nó bất hòa với nhau, con chịu bay, con không chịu bay, thì khi một người quăng cái bẫy lưới đó thì họ sẽ túm hết cái bầy chim đó. Thì cái sự bất hòa của chư tăng đó cũng mang lên cái hệ quả đau khổ chia rẽ, đem lại 10 cái đau khổ này. Chúng ta hiểu như vậy. Nên khi mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy Ở trong cái bài học này đó, thì đọc rất là dài. Nếu mà chúng ta cứ từng tự mà chúng ta coi đó, thì chúng ta sẽ thấy được ở trong đó, nói chung vào những cái thiện tâm và những cái bất thiện tâm, những cái đúng pháp và những cái phi pháp. Như vậy thì mình nhìn vào đó, thì chúng ta thấy ngày Đức Phật ngày nói với ngày Sariputta đó, mà nói sao đúng thời, nói sao chân thật, mà nói sao có nhu hòa, nói sao mà liên hệ đến lợi ích, nói làm sao với cái tự tâm. Thì chúng ta thấy năm điều này là gì? Năm cái điều này đều là thiện không quý vị. Nói đúng thời là mình nói để cho cái vị đó, ví dụ một cái vị nào thì cứ là phạm tội, mình có thể mình khuyên cái vị đó ở chỗ đó có một mình thôi. Nên quý vị thấy có trong cái bài kinh Trung Bộ nó cũng có bài kinh đó, vị đó phạm giới là mong rằng cái vị thì khu trưởng lão đó, phát hiện lỗi của mình chứ đừng để vị thì khu nhỏ nha. Thì quý vị thấy trong bộ kinh Đức Phật ngài nói những cái điều đó là tại sao? Vì có nhiều khi những vị thì khu lớn đó, mà thấy những vị thì khu nhỏ phạm tội. Bây giờ mình phải nói làm sao cho vị đó thấy cái tội. Mình nói chỗ nào chỉ có một mình với vị đó thôi. Mình khuyên vị đó cho vị đó nhận tội. Rồi khi vị đó nhận tội đó, là mình mới nói trước chư Tăng là vị tỳ khu này phạm tội. Nhưng mà vị tỳ khu này có cái tâm có cái tâm mà muốn sám hối. Thì lúc bây giờ nói giữa chư Tăng như vậy, và chư Tăng hành phạt cái vị này, mà vị này nó không có buồn bực. Tại vì sao? Vì được là cái vị kia khuyên bảo đúng lúc và làm cho vị đó cảm thấy cái đời sống phạm hạnh, đời sống mà đạt được đạo đức, đời sống mà tốt đẹp trong tăng chúng, đời sống mà nhận được lỗi lầm là cái đời sống rất là cao thượng. Chính vì như vậy đó nên những cái vị trưởng lão, mà quý vị thấy có nhiều vị trưởng lão rất là ái kính, biết cái vị thì cô đức phạm tội nhưng mà không nói trước bao nhiêu người, mà vị đó chỉ khuyên cái người học trò cái lỗi lầm đó con làm như vậy, điều này là một cái tội, con cần phải sám hối, cần phải thấy được cái lỗi lầm này. Và cái người thầy mà có đức độ như vậy, hoặc là một cái vị sư huynh mà có đức độ như vậy đó, thì cái người sư đệ là cái người học mới học đó cũng được ấm áp cái tình mà gọi là cái tình ở trong cái cuộc đời tu, cái tình pháp lữ, và cũng làm cho cái vị đó nó cảm thấy cái vị này khuyên mình để thấy được cái lỗi lầm, mình phải nhận cái lỗi lầm này. Nên chúng ta thấy bây giờ mình thấy như là bây giờ nói là cha mẹ vậy đó. Cha dù là cha mẹ đi, nhưng mà la con cái trước một đám đông đó, nó mất mặt. Nhưng mà thấy nó lỗi lầm rồi, mình tế nhị mình kêu nó, con ơi, con làm như vậy mấy đứa em bắt trước, cha mẹ không dạy được những đứa như vậy. Thì cuối cùng khi mà cha mẹ nói lên cái sự tổn hại trong gia đình, cái sự mà bị người đời nguyền rủa cha mẹ, bị một cái thế hệ người ta xa rời mình, thì điều đó là cái điều rất là nhục nhã cho cái dòng họ. Thì nếu mà cha mẹ mà nói với con mà nói như vậy đó, thì cũng giống như là Đức Phật ngày dạy ngày Xá Lợi Phất, phải nói đúng thời, nói đúng lúc, mà nói chân thật. Mà nói làm chân thật là mục đích là gì? Cái chân thật ở đây á, quý vị cũng như có nhiều khi mình hiểu đó, cái lời chân thật có nhiều khi mình hiểu chân thật mà nó không đúng đó, nó cũng tổn hại nó quý vị. Ví dụ mình thấy á, một cái anh chàng nào đó chở một cái cô nàng nào đó, mình không biết gì hết á, mình cũng nói thiệt. Cái người vợ đó hỏi cho nó nãy thấy anh chở cái cô đó ở sau xe đó, mình nói nó thật như vậy nhưng mà có thể làm cho hai vợ chồng nó ghen tuông quýnh lộn nhau. Nên nhiều khi mình thấy nói chân thật mà phải nói có lợi ích nữa, cái lời nói chân thật mà phải nói lời nói có lợi ích nữa. Nên cái lời nói mà chân thật đó là mình đúng lúc đúng thời. Nên quý vị, chúng tôi hôm nay chúng tôi cũng nói vui quý vị biết không, chúng tôi về mà chúng tôi gặp đại đức Trí Ngạn đó ở chùa đó, thì chúng tôi cũng biết có một số mấy vị ở một cái ngôi chùa đó đồn chúng tôi với con cô Út, mà cô Út thì nấu cơm ở chùa mấy quý vị, mà nấu từ hồi đó tới nay là cũng mười mấy hai chục năm rồi. Chúng tôi biết cô này từ lúc mà chúng tôi về cái chùa từ hiện tới bây giờ, từ những cái người chị mà cho tới người em, mà những cái vị đó nói rằng nghe người ta đồn mà sư Đăng Giang cũng như là dính líu gì với cái cô này, mà mấy sư lại nói chuyện với nhau chứ không phải là người cư sĩ nữa. Như vậy thì chúng tôi thấy, chúng tôi cũng nghe, chúng tôi cũng xót xa, xót xa là những cái vị đó tại sao lại đi nói truyền như vậy, mà những nói lời nói chuyện vậy đâu có tốt đẹp gì trong giáo hội. Mình nghe mình biết được cái vị đó mình cũng không vui nữa, quý vị thấy không? Chúng ta cũng biết được cái tâm lý điều này, nên có nhiều khi đó có những người đó mà họ nói đúng thời đúng lúc, mà họ gặp mình họ khuyên, họ nói tôi nghe người ta nói như vậy, đại đức nghĩ như thế nào, thì lúc bây giờ mình sẽ nói lên cái sự hộ trì của cái cô này trong cái thời gian ở chùa. Rồi luôn cả mấy sư đó còn nói với sư Trí Ngạn, hãy theo dõi sự đăng coi, theo dõi sự đăng coi, sẽ biết được cái chuyện này. Gần như là họ nói như là mình đã, cũng giống như mình gian díu cái người này rồi. Bây giờ phải theo dõi để bắt bằng tay. Mình nghe thì thật sự chúng tôi sai là chúng tôi chỉ nói có một câu thôi. Trong cuộc đời chúng tôi tu ở chùa đó, chúng tôi gặp nhiều, rất là nhiều cái chuyện gian nan. Chúng tôi chỉ nói có một câu thôi, chúng tôi tu trả lời. Nên chúng tôi tu từ chục năm này đến chục năm sau, chúng tôi tu vậy cho đến lúc mà chúng tôi, lúc nào mà chúng tôi nghĩ chúng tôi tắt thở rồi thì chúng tôi mới hết mang tai tiếng. Tại chúng tôi thấy sư trưởng cũng vậy đó quý vị. Chúng tôi cũng thấy, tuy rằng sư trưởng bây giờ những lúc chúng tôi biết sư trưởng cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng có nhiều vị nói qua nói lại. Nên cái đời sống của mình nó tu hành nó gặp những cái người mà tu hành mà họ biết được á, thì họ nói ra mình cảm thấy mình tu mình có ấm áp trong cái tình pháp lữ. Nhưng mà nếu mình tu mình gặp chưa tăng á, là cái tình pháp lữ mà họ họ nói mà mình nghe mình bị xúc động, nói mình nghe mình cảm thấy thấy xót xa trong lòng, thật sự là quý vị thấy nó làm cho mình bị chấn động trong tâm liền quý vị nè, chứ không phải là không đâu quý vị. Nên thường thường những cái người mà họ nói dù là nhỏ hơn, nhưng mà họ nói mà họ tâm sự với mình, hỏi mình có gì không, nếu mà mình có thì họ khuyên mình nên nhận tội. Mà mình nhận tội rồi đó thì tuyên bố giữa chư tăng, nếu mình phạm tội gì đó thì mình phải buộc tội đó, mình sẽ bị buộc tội đó và phải hành tội đó. Và khi mà mình đã có được cái lời nói rồi đó thì tự nhiên cái tâm của mình vui vẻ. Dù mình biết mình cái lỗi lầm này do thân khẩu ý bất tịnh của mình đã phạm ra thì mình chấp nhận những cái lỗi lầm đó thôi. Nhưng mà ngược lại những cái người mà họ không nói với mình, họ cũng là những cái vị đồng tu phạm hạnh với mình, họ đi điện thoại người này điện thoại người kia, họ nói lan truyền ra đó, nó tổn hại kinh khủng lắm, gì làm cho mình nghe mình bị xót xa trong cái tình pháp lữ. Nhưng mà ngược lại đó, quý vị biết những người mà nói đúng thời, nói lợi ích đó, thấy như vậy nhưng mà phải nói rằng nói làm sao mà có lợi ích, nói đúng thời nhưng phải nói lợi ích nữa kìa, chứ không phải là nói không đúng thời và nhiều khi nói không có lợi ích nữa, nói bị tổn hại cho người ta. Như vậy thì cũng không thể nào làm cái vị cô mà để nói để mà buộc tội người khác được. Nên á, cái người mà thường á, thì quý vị thấy trong luật của vị cô nó cũng có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Nếu mà vị đã phạm tội rồi, mà vị sám hối rồi, mà vị cô nào nói nữa thì vị cô đã phạm tội. Có một cái điều trong luật của Đức Phật như vậy đó. Vị đã biết sám hối rồi thì mình không có nói nữa. Còn mình nếu mà đi nói nữa, mà sau khi vị đã sám hối rồi, xong rồi mình đi nói nữa là mình cũng phạm tội nữa. Thành ra đối với Đức Phật ấy, là ngày ban hành những cái học giới hoặc là ban hành những cái cách xử sự để làm gì? Để cho chư tăng ấy, sống một đời sống tu hành nó có một cái tình pháp lữ, có một cái tình ở trong cái đời sống đạo hạnh, nó có một cái sự an vui ở trong cái đời sống tu hành, chứ nó không phải là làm cho mình sống rồi mình thấy mình sợ hãi đâu quý vị. Cái đời sống tu hành nếu mà sống đúng thì mình gần như mình thấy có những cái người sống đó mình thấy cảm thấy an vui. Ở đây quý vị biết như là chúng tôi và sư Pháp Tân sống nhau từ nhỏ tới lớn, từ sư Tân còn mới 8, 9, 10 tuổi tới bây giờ, thì quý vị cứ lúc nào có người nào mà cái nghi ngờ mà chúng tôi này kia nọ, quý vị có thể điện hỏi sư Tân sẽ có cuộc đời đạo đức của sư đang sống hồi đó tới giờ như thế nào, có lầm lỗi, có nhận lầm lỗi, có tội lỗi mà có nhận tội lỗi, hay là vị đó là cái người không thật sự là tu hành. Thì nếu mà cái đời sống của quý vị biết, một cái người mà sống đời sống từ chục năm 20 năm đó, nó phải nói là bền bỉ trong vấn đề tu tập. Chúng tôi còn kể cho quý vị nghe cái thời mà năm mà 80, 81, 82 mà ở trong chùa quý vị biết gian nan kinh khủng lắm. Phải nói rằng hồi lúc mà chúng tôi mà ở chùa Đức, quý vị biết không, chúng tôi kể sơ xíu cho quý vị thôi, chúng tôi phải lúc đó chúng tôi muốn xuất gia mà chúng tôi phải trốn trong rừng mà ở trong rẫy vườn chuối đó quý vị, giữ cái ranh gì. Lúc bây giờ chúng tôi sợ bị bắt nghĩa vụ quân sự mà chúng tôi đi tu rồi, nhưng mà họ cũng vẫn không muốn cho mình tu, nên chúng tôi phải trốn ở những cái bờ ranh mà hồi xưa cái vườn ông Bửu mà ở chùa Đức. Chúng tôi trốn suốt cả năm này năm kia, cuối cùng mà sư Huệ em chúng tôi đi bộ đội rồi thì họ không bắt chúng tôi nữa. Quý vị thấy, nếu một cuộc đời một cái người tu hành mà không có nhiệt tâm tu hành thì chỉ cần sơ sơ thôi là họ đã cuốn gió mà đi rồi. Nên chúng tôi trải qua cuộc đời tu hành, nhiều khi bây giờ sẵn cái điều này chúng tôi tâm sự quý vị, một cái người mà nói làm sao mà cái người mà tu hành mà nói ra một lời nói mà người ta cảm thấy người ta kính mến mình. Nhưng mà cũng có lời nói đó, mình nói ra người ta coi thường mình, rất là coi thường. Nên cái sự quý vị biết cái sự buộc tội cũng vậy đó. Chúng tôi về chúng tôi nghe sư Ngạn nói, có mấy vị thì khuôn mà điện thoại hỏi sư Ngạn như vậy, chúng tôi nghe chúng tôi rất là xấu hổ cho mấy vị đó. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật ngày vẫn biết chúng ta đó là mình buộc tội với cái sự chân thật. Một mình buộc tội phi chân mà phản ứng không có đúng thời. Mình buộc tội phi chân là cái phi thời đó. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà mình muốn buộc tội ai đó, ở trong luật của Đức Phật đó, cái người mà họ có tội mà nhận tội, chứ còn nếu mà họ có tội mà họ không có nhận tội mà chưa thì cô không thấy cũng không có thể là buộc tội được hết. Và Đức Phật là bậc đạo sư người biết một cái người làm tội mà không có tỏ bài á, thì người đó chỉ đi vào địa ngục thôi quý vị. Tại vì cái điều mà ác pháp người đó làm chắc chắn người đó đi địa ngục thôi à. Nên cái trong cái luật của Đức Phật nó có một cái điều rất là tình, rất là lý ở trong đó nè. Một người phạm tội mà nếu chư tăng thấy, chư tăng khuyên hoặc là nghe thì chư tăng khuyên mà cái vị đó nhận tội. Còn nếu mà thật sự cái vị đó mà cố ý giấu rồi thì cũng không có ai làm gì vị đó. Nhưng mà có một điều là vị đó phải đi vào địa ngục thôi. Sau khi chết vị đó đi vào địa ngục. Như vậy thì quý vị biết đối với Đức Phật, ngài biết mình, ví dụ người ta phạm tội là một bất thiện, mà mình khởi lên tâm sân, mình buộc tội phi thời, đó là một cái bất thiện. Nên chúng ta nói quý vị cái bài kinh mà gọi là cái loại người ăn đất á, thì cái người tham ăn nó nhiều, tham và si. Nhưng cái người ghi chê cái người này á, thì sân và si. Rồi cuối cùng đất á, nó biến dạng, ác pháp xuất hiện nhiều. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta thấy một người mà buộc tội người ta không đúng thời đó, thì cái sự không đúng thời nó bị phản ứng lại. Hoặc là có người đó buộc tội phi chân, nó bị phản ứng lại. Hoặc là buộc tội bằng thô bạo, bị phản ứng lại. Như vậy thì cái sự mà buộc tội và cái sự phản ứng nó là không như hòa, hay hoặc là buộc tội đến cái lợi ích có cái phản ứng không liên hệ đến lợi ích. Bởi vì một cái người mà khi mà mình khuyên họ đó, họ phải có một cái tinh thần nhận biết được. Chứ còn nếu mà mình khuyên họ mà không nhận biết được đó, họ có những thái độ rất là kinh khủng. Chúng ta còn nhớ trong kinh Pháp Cú ngày Ma Cắt Giá Ná đó, ở quên ngày Cách Sá Bá đó, thì có hai cái người đệ tử, mà trong đó cái người đệ tử hư hỏng đó, ngày với cái tâm từ ngày khuyên như vậy mà vị này đập, mà đập lưu, đập thủ, đựng nước và đốt cái tóc của đức của ngài Cách Sá Bá. Thì quý vị thấy á, một cái vị thầy tế độ cho người học trò, mà vị thầy là như là một vị thánh đã khuyên cái người học trò chỉ có một mình thôi, nhưng mà người học trò này cái thân tâm nó kinh khủng, đốt cốc của ngài và đập lưu hủ hết rồi bỏ đi, rồi rơi vào trong địa ngục. Nên nhiều khi quý vị biết rằng một cái người mà thật sự tu tập, họ phát tâm tu tập mà họ thấy rằng cái nghiệp tự tâm của mình nó không tựa bên ngoài, cái nghiệp nó tự tâm của chúng ta. Và nếu mà cái tâm của một cái người nào mà họ bị sân tâm quá mạnh, dù là bậc thánh như là ngài Kassapa, ngài có khuyên có một mình vị đó thôi, nhưng mà vị đó vẫn phản ứng cách kịch liệt, đốt tóc của ngài đập, mà tóc đập lưu hủ nước của ngài rồi bỏ đi. Thì quý vị thấy nên Đức Phật ngài là một cái vị đạo sư, ngài biết được, nên khi mà ngài giải cái buộc tội một người nào đó mà người đó có cái tâm phản ứng sân hận, dù có bị buộc tội để có lợi ích, nhưng mà vị đó phản ứng với cái tâm sân hận thì mình phải coi lại, mình coi lại. Nên quý vị thấy không, ví dụ quý vị thấy như là tôn giả chanh lá vậy đó, Đức Phật ngài dạy là khi mà còn Đức Phật là không có trị chanh lá được, không có trị được. Nhưng mà khi Đức Phật viên tịch niết bàn, chưa tăng hãy hành phạt phạm đàn đối chanh lá, thì khi mà chưa tăng hành phạt là gì, không có một vị tỳ khưu nào, không nam nữ cư sĩ nào nói chuyện chanh lá, đó là cái hình phạt rất là kinh khủng. Nhưng mà chính cái hành phạt này đó làm cho tỳ khưu chanh lá nghĩ rằng không có chỗ tựa nữa. Ngày xưa còn Đức Phật nghĩ rằng mình đưa Đức Bồ Tát xuất gia rồi này kia nọ, mình là người đầu tiên. Nhưng mà bây giờ Đức Phật viên tịch niết bàn rồi, đâu còn cái chỗ nào để mình nương tựa. Cuối cùng khi nghe cái tăng lệnh đó, thì tôn giả chanh lá rụng rời tay chân, bàng hoàng rúng động, cuối cùng phải im lặng lại bằng cách là để tu tập sám hối. Và cuối cùng thì chứng đắc được đạo quả A La Hán. Quý vị thấy một vị mà thành tựu A La Hán nhưng mà đương đời Đức Phật ấy, dạy cũng không nghe, cho đến khi mà Đức Phật viên tịch niết bàn, chứ tăng phải hành phạt như vậy, vị này mới chứng đắc đạo quả. Thì quý vị mới thấy rằng trong cuộc đời đó, huấn luyện được con người là một cực kỳ khó khăn, nó không phải là dễ dàng. Nên Đức Phật nói rằng mình buộc tội phi pháp mà, thì mình phải cần sắp đặt cái sự sám hối. Mình buộc tội mà phi thời đó, không đúng thời như vậy đó, để mình phải sám hối. Mình buộc tội mà không có chân đó, mình cũng phải sám hối. Nên mình buộc tội thô bạo, không có cái nhu hòa thì mình cũng phải sám hối. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này nói để cho mình thấy rằng mình tu hành, mình biết cái tội là từ cái tâm người ta, mình thấy cảnh đó mình có thể sanh tâm bất thiện. Nên quý vị biết cảnh duyên, mình thấy người ta làm bất thiện, mình khởi lên cái tâm bất thiện. Mình thấy người ta làm bất thiện, mình khởi lên cái tâm bất thiện. Như vậy cái người trước đã là bất thiện rồi, mình tiếp tục bất thiện. Nên nhiều khi mình biết những cái điều khuyên này, Mình thấy rằng Đức Phật ngày nói, ngày tại sao ngày nói rằng mình buộc tội người ta mình phải sám hối? Vì mình buộc tội này nó không mang lại lợi ích. À, chỉ hai người sân hận với nhau, nói qua nói lại và người kia không chịu nhận tội. Mà quý vị biết trong luật của Đức Phật là phải nhận tội mới hành tội được. Còn cái người kia không chịu nhận tội thì cũng không có hành tội được. À, nên chúng ta thấy vì như vậy á, nên Đức Phật ngày mới nói trong ngã quỷ sự đó, có nhiều cái con ngã quỷ nó là hình bóng của những vị tỳ khưu ni, sa di ni hoặc là những vị thức xoa, rồi những học nữ, rồi những cận sự nam cận sự nữ đều sanh làm ngã quỷ hết. À, tại vì ngã quỷ là do cái tâm bất thiện mà triệt chứa nhiều bất thiện quá đó, thì nó cho ra cái tâm tục sinh thẩm tấn đưa vào bốn đường ác đạo. Dù là người nam nữ cư sĩ, dù là tăng ni tỳ khưu, nhưng mà chưa có đoạn trừ phiền não thì chính cái phiền não luân hồi nó tạo thành nghiệp luân hồi và đưa đến cái quả luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật ngày nói để cho mình biết rằng phải sám hối như thế nào, và mình thấy rằng mình buộc tội mình phải sám hối, mình buộc tội người ta nhưng mà lại sám hối. Còn những cái người mà buộc tội không sám hối đó, là buộc tội người ta mà đúng với pháp. À, buộc tội người ta đó là không với cái, với cái tâm sân, mà buộc tội người ta với cái từ tâm mong rằng người này sẽ thấy được cái lỗi lầm này để từ bỏ những cái ác bất thiện pháp, để tu tập những cái thiện pháp, để chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. Như vậy mình buộc tội người ta với cái tâm từ đó là mình thấy được cái dòng luân hồi khổ đau này, những người đã từng làm quyến thuộc của mình rồi, nhưng mà bởi vì bây giờ tái sanh lại làm cái tình pháp lữ, nhưng mà mình có cái tâm từ thì mình nói như thế nào đó, thì mình buộc tội như vậy thì mình không sám hối. Tại vì sao? Bởi cái tâm từ mình nói, với cái tâm từ mình mong cái lợi ích cho người đó, mong cho giáo hội tốt đẹp, mong cho lòng tin của mọi người nam nữ cư sĩ tiến bộ, và mình không không làm với cái tâm sân, nên mình làm với cái tâm từ là cái thiện tâm quý vị. Nên nhiều khi á, quý vị thấy những cái người mà sống trong cuộc đời tu hành đó, quý vị biết cái tình pháp lữ mà ấm áp đó, sống với nhau lâu mà hiểu với nhau, mình sẽ thấy rất là ấm áp. Còn khi mình sống với nhau lâu á, mình biết người đó thật sự là không có thật lòng với mình, thì mình sẽ thấy được chứ không phải là không thấy được. Nên á, mình sống mà với cái từ tâm là khác, còn cái người sống không phải từ tâm là khác cái gì. Mình buộc tội người ta mà đúng pháp là khác, buộc tội người ta phi pháp là khác. Như vậy mình buộc tội đúng pháp thì mình không phải sám hối. Như vậy thì quý vị biết đúng thời đúng pháp với từ tâm mà buộc tội với cái sự lợi ích. Mình nói với chân thật mà lợi ích, thì những cái điều đó nó sẽ là cái điều mà làm cho mình có cái tâm là thương người đó, muốn người đó đoạn trừ những cái bất thiện pháp và chứng ngộ những thiện pháp, và làm sao cho những người nam nữ bố thí được nhiều phước, làm sao cho đời sống phạm mạnh đó, những cái vị tỳ khưu đó là những cái người thương mến mình. Nên những cái vị đó nghĩ như vậy mà vị đó với cái từ tâm mà nói lên cái tội của những cái vị kia, mà nói bằng cái cách nói đúng, nói từ tâm, nói đúng thời đúng lúc, nói lợi ích. Thì quý vị thấy năm cái điều này nó là một cái điều mà rất là đặc biệt, chứ nó không phải là vì một vị chánh đẳng chánh giác thiết ra. Nên chúng ta thấy rằng một ngày ban hành ra thì ngài cho chúng ta biết rằng cái gì mà thiện tâm, cái gì bất thiện tâm, cái gì tiến hóa, cái gì thối đọa, thì ngài biết rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì tuy rằng cái bài kinh này thì quý vị thấy những cái điều buộc tội và không buộc tội, hoặc là buộc tội đúng thời và buộc tội phi thời, buộc tội phải sám hối, mình buộc tội người ta rồi mình phải sám hối, mình buộc tội người ta không sám hối, thì quý vị thấy phân ra làm hai là tốt và không tốt. Nên quý vị thấy giống như gia đình của mình vậy đó, cha mẹ mà thương con rồi đó, mà làm cho con của mình nó thương mình, nó kính mến mình, là một điều cực kỳ khó, nó không phải đơn giản đâu quý vị. Rồi sống trong đồng bạn đồng tu phạm hạnh cũng vậy đó, mình phạm lỗi lầm mà người kia khuyên mình như thế nào là mình cảm thấy mát lòng mát dạ để mình nhận tội. Chứ còn mình không á, từ khi nào bị đó thấy mình á, phạm tội thôi. Chứ còn không thấy mình phạm tội á, thì vị đó cũng không thể buộc tội mình được. Nên quý vị thấy buộc tội vị nào do vị đó nhận tội, buộc tội người đó là do có người là đã thấy như vậy. Chứ còn trong luật pháp của Đức Phật nó nhiều khi mình thấy nó cũng không chính xác nữa quý vị. Quý vị thấy như ngài Kundathana đó, mà chỉ tăng chọc ngài đó, ngày đi bác thì có người phụ nữ đi sau lưng, ngày đi vô tóc cũng có người phụ nữ đi sau lưng, nhưng mà chư tăng nói ngày này kia nọ, ngày chống đối lại, ngày chống đối lại, nhưng mà rồi cuối cùng là chư tăng, rồi đức vua Ba Tư Nặc và bà Quy Sơ Kha cũng như nhiều người xét cái kháng cốc vị này cũng không thấy cái người nữ ở trong cốc này, dù là đi có người nữ đi sau lưng, đứng ngồi thì có cái người nữ ở trong phòng. Nhưng mà thật sự các khám ra thì không có, mà là cái ác nghiệp thôi. Nên những cái vị tỳ khưu thấy, nhưng mà cái thấy đó cũng không đúng nữa. À, quý vị thấy không? Nên nó nhiều khi chính cái câu chuyện ngài Kundathana làm cho mình biết là ngài bị cái ác nghiệp bắt thứ do là kiếp làm chư thiên á, hiện ra cái hình người nữ mà chia rẽ hai cái vị tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật Kassana. Mà do cái nghiệp đó mà ngài Kundathana lúc nào ngài đi cũng có người phụ nữ, cái bóng dáng của người phụ nữ đeo đẻo ra sau lưng. À, nhưng mà mình thấy cũng không chính xác. Nhưng mà chính cái nghiệp của ngài làm cho những người nam nữ cư sĩ đó, họ đặt bát cúng dường cho ngài, họ cũng chọc ghẹo ngài. Đây phần này cúng dường cho ngài, phần này cúng dường để bát cho cái cô đi sau lưng ngài. Ngài cũng không biết có cái người phụ nữ đi sau lưng nữa cái gì. Thành ra nhiều khi quý vị thấy đối với cái điều học của Đức Phật, đối với cái nghiệp lực của chúng sanh nó đa dạng đa hình, mình cũng khó mà biết được. Mình nhìn với cái cặp mắt mình, bởi vậy nếu một cái bậc thánh nhân sẽ thấy người ta bằng tha tâm thông, nhưng mà mình phàm nhân mình không thấy được bằng tha tâm thông. Mình biết cái tâm người ta nghĩ như thế này thì kia, còn mình được. Và mình không biết được đó, mình có thể gây ra cái sự đổ vỡ bất hòa ở trong cái đời sống phạm hạnh với những vị bạn đồng phạm hạnh, điều đó không nên. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng mình là một cái người sanh ra với cái búa sanh trong miệng, nó sẽ tự chém tự ngã của người đó, người đó sẽ nhiều khổ đau. Trong cuộc đời của vị biết không, mình tu cho đến tắt hơi thở thì mình mới biết rằng mình là còn đời phạm hạnh. Chứ còn bây giờ mình tu mình chưa tắt thở được thì cũng chưa có chắc đâu quý vị, cũng chưa có chắc. Nên chúng tôi chỉ nói có một câu là chúng tôi tu tới lúc nào mà chúng tôi chỉ tu đến trả lời thôi, tu đến lúc nào mà chúng tôi chết thì thôi. Nếu mà chúng tôi cố gắng để mình tu rồi mình vượt qua những sự khó khăn, vì trong cuộc đời không có ai tu hành mà suôn sẻ hết quý vị, không có ai mà tu hành suôn sẻ. Chúng tôi hiểu điều đó, tại vì mình tu là mình phải trả những cái nghiệp lực của mình. Nhưng mà rồi cái nghiệp lực đó đáng thương là cái người lúc trả cái nghiệp lực đó, nhưng mà lúc mà gieo cái nghiệp lực thì phàm nhân mà trả cái nghiệp lực là thánh nhân. Mà quý vị thấy như là năm cái vị thánh mà lúc mà với cái con dạ xoa này là còn phàm nhân quan cái, nhưng mà khi mà đoạt mạng những vị này là những vị này trở thành những vị thánh không này. Nên nhiều khi Đức Phật ngài cũng biết cho chúng ta thấy những cái người mà có cái phước duyên nó có những cái điểm đặc biệt lắm. Cũng như mình nghe cái truyền kiếp của ngài Angulimala đi, những cái người đó chỉ ngài thôi mà ngài có cái lời nguyện mốt ngày thì có khả năng để ngài chặt tay những người này hết, nhưng mà cuối cùng ngài cũng làm được. Quý vị thấy không, tới kiếp này ngài để những cái tâm tư, nhưng mà lúc trước khi đó đó những cái người này là cái lời nguyện trong quá khứ đó, mà ngài chặt tay những cái người chết mà giết rồi chặt ngón tay đeo thành tràng hoa. Mà quý vị đừng có nghĩ rằng những cái lời nói của mình mà nó không mang lại cái nghiệp quả. Mình thấy những cái lời nói mình nó mang lại cái nghiệp quả, mà thấy chúng ta thấy những câu chuyện mà kể lại tiền thân mà cái vị Sa Di với ma Dương với Đức Phật là những cái người tu hành với nhau. Một vị phát nguyện thành chánh đẳng giác, người kia nói rằng bạn mà phát nguyện thành chánh đẳng giác tôi sẽ làm ma, tôi phá hoại bạn. Một vị kia nói rằng bạn mà phá bạn đó tôi sẽ tối bạn trở lại. Thì quý vị thấy không, sau này cũng nói lên cái câu chuyện Đức Phật thành chánh đẳng giác, Ma Dương đó làm cái vị tỳ khưu ngày xưa bây giờ phá Đức Phật, rồi cái vị Sa Di mới cột Ma Dương sau cái thời gian mà Đức Phật viên tịch niết bàn, Ma Dương bị cột trói. Thì khi mà những chuyện nó nói cho mình nghe nó là một cái tinh thần nhân quả, mà Đức Phật ngài biết rằng người nào cũng có khả năng để giác ngộ, cái phước duyên của người nào nó cũng có một cái phước duyên thù thắng hết. Chứ đừng có coi thường người ta, mình cũng không nói coi thường ai. Nên mình làm sao mình làm đúng thiện pháp đó là cái sự tiến bộ, còn mình mà nói bằng phi thiện pháp thì không mang lại cái lợi ích gì. Nếu mình nói phi thiện pháp thì bản thân của mình đã là bất thiện rồi, mình cũng tự tạo cái nghiệp từ cái khẩu nghiệp của mình rồi. Mình nói không đúng sự thật cũng là khẩu nghiệp rồi. Mình du khống không, Đức Phật ngài nói khi mà ngài bị cái vụ mang tai tiếng của nàng Sundari ở giết mà bỏ dưới đám quan, cái kiếp đó ngài cùng với Ngũ Bá Tỳ Kheo chỉ nói cái vị đạo sĩ đó thôi, ông đạo sĩ đóng giặc bộ thôi, ổng là người hành dâm này chứ nói chứ ổng có tu hành cái gì, chỉ có lời nói đó thôi mà là sau này ngài bị mang tai tiếng cái vụ nàng Sundari bị giết dưới đám quan. Mình thấy Đức Phật khi mà thành tựu vô thượng chánh đẳng giác với cái túc mạng minh, ngài thấy được cái chuyện ngày xưa ngài với Ngũ Bá Tỳ Kheo bây giờ phải mang tai tiếng vụ nàng Sundari. Nên Đức Phật ngài mới dạy mình đó, mình nói với cái từ tâm đó, là nói với cái thiện tâm, thì thiện tâm nó sẽ thanh tổ sanh thiện quả. Nhưng mà nếu mà nói bằng bất thiện tâm đó, thì cái sổ sanh bất thiện quả. Làm sao mà chạy trời, làm sao mà khỏi lưới được, sắc sinh xét, sắc ăn lại sắc. Người gieo nhân, nhân dắt lại người, đi vào cõi khổ chơi dơi, quả hành nghiệp trả khổ đời hay thôi. Mình thấy như vậy là mình hiểu được cái Đức Phật ngài nói làm sao mình phải sám hối, mình phải sám hối vì mình buộc tội không đúng thời, không đúng lúc, buộc tội phi chân, không có lợi ích, thì như vậy là bắt buộc mình phải sám hối. Còn nếu mà mình thấy người đó, mình khuyên người đó được, người đó nhận lỗi được, người đó nhận lỗi thì người đó sẽ nhận lỗi trước cho tăng, cái sự buộc tội đó nó trở thành có lợi ích, có lợi ích cho tốt đẹp, cho tâm của mình, cho đối tượng đó, cho giáo hội, cho lòng tin mọi người. Nhưng mà ngược lại mình làm không đúng thì cả mình nó cũng đi vào địa ngục nữa, cả mình cũng chịu cái hậu quả nữa, vì cái cảnh là cảnh bất thiện nhưng mà tâm mình nó chưa được bất động. Bởi trong đây quý vị thấy cái người nào mà buộc tội người ta với cái tâm bất động là gì? Cái tâm bất động là cái tâm đó là đã an trú với một cái thiện pháp, hay là an trú với thiền định đạo quả mà có cái khả năng để chế ngự được cái sân lục cái hay là cái tham dục cái. Thì khi mà cái tâm bất động mà vị đó có cái pháp an trú như vậy đó, thì là cái pháp, cái tâm bất động như vậy, thì vị này nó làm cái vị tỳ khưu đáng kính, là đáng quý, là một vị đã an trú đúng cái pháp của Đức Phật là chân thực và bất động. Như vậy thì quý vị thấy, nhìn chung vào cái bài học hôm nay thì nó rất là dài, nói về phía bên đây, nói về phía bên kia. Nhưng mà nếu quý vị nào mà có muốn đọc kỹ lại thì quý vị đọc tới đọc lui nhiều lần cũng mang cho mình có nhiều cái kiến thức. Còn riêng bản thân thì chúng tôi xin trình bày, chúng tôi chỉ phân chia cái chi pháp đó, và chúng tôi phân chia theo hai cái loại bất thiện là và loại thiện, đúng pháp và phi pháp, đúng thời và phi thời, lợi ích và không lợi ích. Thì quý vị thấy những cái điều đó chỉ nói ra đó, quý vị sẽ tìm được những cái gì mà Đức Phật ngài với cái túc mạng minh ngài biết được cái đời sống luân hồi của mỗi chúng sanh, mỗi người tự tạo cho mình cái nghiệp, với cái sanh tử trí ngài thấy được cái sự cái nghiệp quả nó dẫn dắt chúng sanh vào khổ cảnh, chứ không có một thượng đế thần linh, không có ai mà chính là cái nghiệp quả dẫn dắt mình vào trong cảnh giới đọa đày, những cảnh giới hạnh phúc hay là những cảnh giới không hạnh phúc đó, nó đều là do cái sự tạo tác của chúng ta. Và Đức Phật ngài thấy được như vậy, và ngài đã thấy được như vậy rồi đó, thì ngài sẽ biết được những cái người xảo trá hoặc là lường gạt hoặc hư nghĩ mất thăng bằng cao ngạo, hay là tâm dao động lắm lời thô tạc không hộ trì các căn đó, thì đó là những cái trạng thái của bất thiện tâm, không thờ ơ lý sa môn pháp, không có cảnh giác, không có học tập sống đầy đủ uể oải. Thì quý vị thấy đa số toàn bộ cái đoạn văn này đều nói đến cái tâm bất thiện đó. Rồi một cái người mà có lòng tin, họ sống không xảo trá, không hư ngụy, không lường gạt, không mất thăng bằng, không cao ngạo, không dao động, không lắm lời, không nói thô tạc nhạt, không hộ trì các căn, họ làm ngược lại như vậy đó là thiện pháp, vì họ sống họ mong cầu đạo quả niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy hai cái trường hợp mà Đức Phật ngài đưa ra là cái trường hợp tiến bộ và cái trường hợp thối bộ. Như vậy thì quý vị thấy một cái người mà sống tôn kính Đức Phật, tôn kính học pháp, tôn kính bạn đồng tu phạm hạnh, tôn kính đời sống điển ly, hoặc là sống để cho những người nam nữ cư sĩ tạo được cho mình những cái chuyện tốt đẹp, thì những cái đời sống nó mang lại cái lợi ích kết quả. Và chúng ta cũng thấy một điều, ví dụ một người mà tu 30-40 năm đó, họ có lòng tin đối với loài người, đối với nam nữ cư sĩ, đối với chùa chiền 30-40 năm. Nhưng mà nếu mà có người mà họ tu mới có 2-3 năm á, mà họ nói á, thì cái lòng tin của họ chỉ có 2-3 năm thôi. Nên quý vị thấy á, quý vị cứ nhìn vào cuộc đời của mình tu hành có cái điểm rất là đặc biệt không quý vị. Chúng tôi nói chúng tôi tu 30 năm á, chúng tôi đã tạo lòng tin với cái làng xóm mà chúng tôi ở 30 năm rồi. 30 năm nay á, chúng tôi ở đây và chúng ta đã tu ở đây. Nếu một người nào đó mà họ chỉ cần 5-3 năm họ tu thôi á, mà họ vu khống chúng tôi đó, người ta cũng không tin họ nữa. Quý vị thấy cũng, bởi Đức Phật nói rằng cái tiệm mình á, mình sống lâu năm nó cũng mà lớn lên lòng tin, lớn lên cái sự tinh tấn, mà lớn lên cái lòng tin của mình đối với mọi người, cái trí tuệ của mình hay là đối với cái sự chân thật của mình, nó cũng lớn lên theo thời gian. Mình tu được 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm thì nó cũng sẽ lớn lên toàn diện. Và không có một người nào phá hoại được những cái sự lớn lên của chúng ta, chỉ có trừ khi chúng ta là người phá hoại. Còn những cái lời vu khống, những cái lời bịa đặt, những cái lời mà thiêu thùa lắm lời lắm chuyện đó, những cái lời đó chẳng qua là những cái lời nói thoảng qua tai thôi, chứ không ăn thua gì. Nhưng mà nhiều khi á, mình còn nghĩ lại, một người sống phạm hạnh với mình, một người là kỳ khu phạm hạnh với mình, mà họ lại không hiểu mình, họ lại đi bôi bác mình như vậy. Quý vị thấy chúng tôi cũng đã từng, thật sự cuộc đời trụ trì nó cũng có nhiều cái bạc bẽo lắm quý vị. Mình sống mình lo cho người ta, nhưng mà rồi người ta đi ra người ta gieo chứng quán cho mình không. Cái điều này thì quý vị, chúng tôi rất kính những cái vị mà đã là trụ trì, đã hết cuộc đời của mình cống hiến cho Phật pháp. Thí dụ như đây như sư trưởng hoặc thượng tọa Thị Siêu quý vị, là những người mà thật sự đó, dạy học trò rất là nhiều, nhưng mà không phải học trò nào đi ra khỏi cái chỗ mà siêu lý tạo rồi họ cũng nói tốt siêu lý thú vị. Họ nhiều khi họ xuyên tạc chư tăng, những vị trưởng lão ở đó họ nói đủ chuyện hết á, họ biêu xấu biêu riêu đủ chuyện hết. Nhưng mà những người Phật tử mà tội nghiệp họ là cái lòng tin họ nó yếu ớt quá đi, nên khi nghe nói như vậy họ bị lay động liền. Nhưng mà nếu một người nào đó mà họ có cái lòng tin 30-40 năm nay, họ thấy cái vị đó nhiệt tâm đối với Phật pháp, nhiệt tâm đối với tăng, với thế hệ đào tạo, với chuyện thiện pháp mà vị này đã làm mấy chục năm rồi, mà nếu mà người này có cái sự suy nghĩ như vậy, người này sẽ có lòng tin với cái vị trưởng lão này và không có lòng tin đối với một người xuyên tạc. Nhưng mà ngược lại tìm được những người mà có chánh niệm tỉnh giác như vậy khó tìm ở trên đời. Nên quý vị thấy những cái người mà họ sống hư hỏng, họ vẫn có đất để dưỡng dưỡng họ. Chứ còn nếu mà thật sự cuộc đời này mà những người ta có trí nhiều đó, thì những người mà hư hỏng khó có đất để dung dưỡng lắm. Nhưng mà cuộc đời đó, bởi vì quý vị thấy con người của mình dễ làm lỗi lắm, và cái sự lầm lỗi đó diễn biến rất là kinh khủng ở trong đời sống mình. Nên có nhiều lúc chúng tôi suy nghĩ hoài, chúng tôi suy nghĩ có nhiều lần Đức Phật ngày tu rất là lâu rồi ngày giác ngộ rồi, cho mình tới bây giờ mình cũng chưa giác ngộ gì. Có lẽ là mình cũng nhiều ác nghiệp ác báo lắm, cũng nhiều phiền não lắm, mình mới lăn trôi đến bây giờ. Có những lúc chúng tôi kể những câu chuyện, chúng tôi đang mường tượng lại cuộc đời của mình luân hồi nhiều như vậy, có lẽ là mình cũng tạo nhiều ác nghiệp lắm. Nhưng mà bây giờ mình tu hành đó, mình tu hành thật là nhiều như vậy, nhưng mà cũng chưa có vượt qua được nữa. Mà sao chúng tôi nghĩ một điều là lúc nào mình tắt thở, mình niết bàn đó, là không trở lại nữa, thì lúc bấy giờ mới thật sự là an vui quý vị. Chứ còn mình còn trở lại bất luận kiếp nào đó, cũng nhiều như khe lắm quý vị. Rồi chúng tôi xin xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày trong cái bài học hôm nay. Và chúng tôi xin kính dâng cho phần phúc báo công đức nào trong cái buổi chia sẻ này phát thí nào phát thanh được, kính dâng lên chư tôn đức tăng, mong các ngài đủ phật độ sớm thành tựu Phật quả, mãi bóng mát che chở chúng sanh, và cũng nguyện phần phước này trong vòng luân hồi chúng tôi nỗ lực tu tập và sớm giác ngộ giải thoát. Cũng xin hồi hướng phần phước này lên tất cả chư thiên trời thức tự đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự niệm chùa, chư tăng lên nhà quý vị, mong chư thiên quan nghĩa thọ lãnh phần phước này hộ trì cho tứ chúng. Xin hồi hướng phần phước tất cả chúng sanh ba giống loài sự an vui tấn hóa y nguyện. Bây giờ thì xin trả mic lại cho lớp học.
Dạ, sa thú. Kính nhà truyền đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng cho Pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trung rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua chương trình thảo luận của lớp Phật Pháp Bất Thả Thầm Mát. Phần thảo luận đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ Thầy Siêu. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Sư phụ có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Nếu nghe được, con thỉnh sư phụ hoàn hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, chắc có lẽ rằng sư phụ Thầy Siêu không có mặt ở trước máy rồi. Vậy thì con xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không. Dạ, xa thú, con thấy được bàn tay của đại đức Pháp Tăng rồi. Con xin thỉnh đại đức Pháp Tăng quan hỷ thảo luận về vấn đề này. Dựa theo ở trong cái bài học này á, thì thật sự đối với khi mà làm một vị giảng sư hay là làm một cái vị có trách nhiệm ở trong cái cuộc tu này, thì cũng có nhiều khi mình gặp những cái trường hợp có những người có những cái tính sanh mình cũng hết lòng dạy dỗ, hoặc là mình cũng hết lòng để mà lo lắng. Nhưng mà đối với những người đó, người ta không có chịu nghe lời, mà người ta còn xảy ra những cái cứng cỏi nữa. Thì nếu mà gặp những cái trường hợp đó thì Đại Đức sẽ làm như thế nào để mà giải quá được trong những cái tình huống đó? Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng quan lý thảo luận giùm. Nam mô Bụt Tài Giác.
Dạ, Nam mô Bụt Tài Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Thiện cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì hôm qua thì cái mạng ban đầu, lúc đầu nó có trục trặc, sau thì tương đối ổn. Bây giờ thì chúng tôi hỏi lại để xác định có giống như ngày hôm qua không. Để trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý chia sẻ ở đây. Trong một cuộc đời tu hành hay làm đạo của mình thì thật sự ra thì có nhiều cách, nhiều cái mà để cho chúng ta cũng cần phải suy gẫm. Bởi vì trong cuộc đời đó, thì sư hay là làm một viên, hay là một người tu hành bình thường thì nó cũng có những cái thử thách, rồi nó có những cái trở ngại, rồi có những cái chướng duyên, rồi nó có những cái mà thử thách rất là nhiều. Mình cứ theo chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình làm thì nên làm, bởi vì cái việc tiếp tăng độ chúng là cái việc mà nên làm. Bởi chúng tôi thấy rằng là có những vị lớn, có vị các bậc trưởng lão, các ngài đã qua cái thời kỳ tiếp độ, cũng như lúc trẻ các ngài cũng đã hoằng pháp, rồi các ngài cũng đã làm công việc tiếp tăng độ chúng rất là nhiều rồi. Bây giờ các ngài dường như là thấy cái điều đó là thứ nhất á, là thấy là mình đã làm rồi những cái công việc đó. Thứ hai nữa là trong khoảng thời gian mà mình tiếp độ thì có những cái cảnh bẻ bàng, và có những cái cảnh mà mình thấy rằng nó chống trái với nhau đó. Và do vậy thì các vị ấy cũng thấy dường như là nản là cũng không muốn trực tiếp để tiếp độ, thông qua một ai đó để tiếp độ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó, thì cái việc mà tiếp tăng độ chúng và cái việc mà cần thiết trong khi giáo pháp được tồn tại đó, thì cũng phải nhờ cái việc mà tiếp tăng độ chúng ở trong đó. Chứ còn nếu như không có thì rõ ràng tre tàn mà măng chưa mọc thì đó là nỗi khổ, nỗi khổ cho Phật giáo, cũng như là cái thế hệ mà không thể có cái sự kế thừa hay tiếp nối cái truyền thống của đạo Phật. Bởi vì tăng chúng là một cái nôi để mà ảnh hưởng, giống như là cái nôi mà để tiếp nhận hay là truyền thừa cái giáo pháp của Đức Phật. Chứ còn một ngày nào đó mà chúng ta thấy rằng không có hình ảnh của tăng chúng, không có người tu hành, không có người trì lực, không có người tu hành đúng nghĩa, thì rõ ràng là cái điều đó là điều mà chúng ta thấy là bất lợi cho cái việc mà tồn tại giáo pháp trên cõi đời này. Thì trong cái việc mà tiếp độ đó, thì có những cái chuyện mà cái người mà ở rồi đi, rồi có những cái chuyện không hay phản ngược lại đó, thì cái chuyện đó nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà gặp những cái trường hợp đó đó, thì riêng bản thân của chúng tôi đó, các vị tu túc và các vị đã đi qua rồi xa thì không biết, nhưng mà riêng chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là do cái nghiệp hoặc là đời trước mình không có cái gì tốt đó, cho nên là đời này mình bị những cái chuyện mà bị người ta nói cái này nói cái kia. Cái thứ hai nữa đó là Một là nói đúng, hai là nói sai vu khống, thì chỉ có hai cách đó thôi. Nếu nói đúng mà thì chấp nhận, nếu nói sai là xem như chuyện đó là chuyện vu khống. Mà chuyện vu khống thì mình xem như là cái chuyện mà nghiệp báo, nghiệp duyên của mỗi người mà. Và có mình đâu biết rằng đời trước mình đã gieo cái duyên nghiệp gì, cho nên rằng cái việc đó là cái duyên nghiệp. Nếu xét về lý nghiệp báo thì mình cũng cần suy nghĩ rằng, suy tư rằng là cái nghiệp báo nó có thể là do mình không khéo tu từ đời trước, cho nên đời này mình phải bị mắc những điều đó. Cái thứ hai nữa là nếu như mà gặp những cái cảnh đó, thì rõ ràng là ngay từ ban đầu mình nhận một người nào thì hãy xem coi tính nết của người đó như sao, rồi coi như thế nào. Thì rõ ràng ông bà mình nó có nói cái câu là mà mình xét quá thì cũng không có cá, cũng như là mình khó quá thì cũng không thể có người ở với mình, thì cũng như vậy thôi. Thì trong những trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng một là mình xét về lý nghiệp báo, thứ hai là mình coi tính nết của người đó như thế sao, như sao. Mà thường người ta nói một cái câu rằng, người ta nói một cái câu người xưa họ nói rằng cha mà nuôi con không dạy thì lỗi tại cha, mà trò thầy mà dạy học trò mà không nghiêm thì lỗi tại thầy. Điều này chúng tôi nghĩ rằng chỉ đúng một phần thôi. Có những bậc đạo sư, có những bậc mà dạy dỗ đó thì cũng nhiệt tình, cũng tha thiết, cũng muốn cái sự phát triển cho một người nào đó, một người đệ tử của mình, để cho muốn người đệ tử của mình được thăng tiến, tiến hóa trong cái đường tu tập. Nhưng mà chúng sanh thì quý vị biết rằng nó đa tính lắm. Dạ, có mỗi người có tính, mỗi người một tính khác nhau. Và do vậy đó cái căn cơ tính nết của mỗi người nó cũng đã khác nhau. Ngay cả ở trong một cái môi trường tốt nhất để được đào tạo, để được dạy dỗ, để trưởng thành á, nhưng mà cũng không muốn mình trưởng thành, hay hoặc là vì lý do này với lý do này họ để không trưởng thành được. Thì một là mình phải cố, mình xét rằng người đó cần phải giáo dục để dạy dỗ, mà để nên người thì cũng cần. Còn hai nữa là mình xét về nghiệp báo, có thể là do nghiệp, một là mình trả, hai nữa là mình đã, người ta đã vay mình, thì cái điều đó là mình xét về những điều đó. Và mình xét về cái tính nết của mỗi người thì nó đa dạng khác nhau, và do vậy thì không thể nào tránh khỏi những cái trường hợp đó. Cho nên cuộc đời tu thì nó cũng phải qua những cái khúc khuỷu của cuộc đời, nó qua những bước thăng trầm, có những lúc gặp những cái cảnh thuận, nhưng mà có khi thì gặp những cái cảnh nghịch. Thì qua mỗi cái chặng đường như vậy thì mình vượt qua được, thì đó là cái chặng đường để trưởng thành cho đời sống tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính liên quan đến câu hỏi này đó, thì chúng tôi xin sẽ chia sẻ cái ý như vậy. Bây giờ thì thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Nãy giờ chắc nét của sư phụ bị trục trặc, mà bây giờ chắc có lẽ sư phụ đã nghe. Dạ, sa thú, con ở đây thì con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận giùm con ở trong cái đoạn kinh ngày hôm nay đó. Thì có nói một cái vị tỷ kheo khi mà buộc tội, bị buộc tội phi pháp đó, có năm cái lý do không cần sắp đặt sám hối. Thì ở đây thì tại vì đọc cái mạch văn này thì con không biết rằng là cái vị tôn giả đó, nếu mà bị buộc tội phi thờ đó, không đúng thờ như vậy vừa đủ để cái tôn giả nó không có sám hối. Thì ở trong cái chỗ này có nghĩa là con không hiểu là khi mà mình bị người ta buộc tội ở một cái nơi, một cái thời gian nào đó nó không có thích hợp, thì cái điều này mình không cần phải sám hối. Hoặc là cái vị đó bị buộc tội mà với một cái tâm sân thô bạo vân vân, thì cái vị này cũng không cần phải sám hối. Vậy thì ý nghĩa đó là như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Sao kỳ vậy? Chết rồi. Dạ. Vậy thì có lẽ con sẽ trở lại với Đại Đức Phật Đăng trong cái bài học ngày hôm nay. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn sức thành tịnh. Dạ, không, cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Con không biết là Đại Đức Pháp Đăng có trở lại ở trước máy chưa? Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú. Con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận lại dùm ở trong cái đoạn số 4 thì... Ở đây thì nói một cái vị tỷ kheo khi mà bị buộc tội có 5 cái lý do không cần phải sắp đặt sám hối. Có nghĩa là bị buộc tội một cách phi thờ, không đúng thờ thì như vậy thì tôn giả không sám hối. Hoặc là bị buộc tội phi chân thật, không phải chân thật, vân vân. Hoặc là bị buộc tội mà với một cái sự mà không có liên hệ đến mục đích thì... không cần phải sám hối. Ở trong cái trường hợp này thì con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ và giải rộng về cái chỗ này. Con xin thỉnh Đại Đức.
Chỗ mà Đức Pháp Tính hỏi cái đoạn số 5 thì kêu buộc tội phi pháp á hả? Thì kêu buộc tội phi pháp có 5 lý do. Số 4. Tỳ kheo buộc tội phi pháp có 5 lý do không cần sắp đặt sám hối. Tỳ kheo buộc tội phi pháp. Nếu mà nói về cái đối tượng, đây là một cái vị tỳ khưu mà buộc tội người khác mà phi pháp có nghĩa là nó nếu mà thật sự thì quý vị thấy buộc tội một cái người mà giống như chúng tôi nói vậy, nhiều khi cái người đó không có nhận tội. Mình buộc tội người đó mà người đó không nhận, chứ không phải là mình buộc tội là người ta sẽ nhận. Bởi vì quý vị thấy ở trong là cái vị tỳ khưu đó là phải nhận tội, còn nếu không á là phải có cái người làm chứng. Cái vị đó phạm tội mà có cái người làm chứng, là có cái người thấy như vậy đó thì mới buộc tội người đó được. Còn nếu mà không vậy thì nó không trở thành cái vấn đề, nó không trở thành vấn đề, thì chỉ là có thể là nhiều khi mình nói có thể như giống như là cái điều hiểu lầm vậy mà chúng tôi hồi nãy chúng tôi nói với vị vậy đó. Ngày quân đá thanh ná, ngày đi lúc nào cũng có cái người phụ nữ đi sau lưng hết, ngày đi lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết. Mà nếu mà những cái vị thì cô mà buộc tội ngày đó, ngày đó là cái nghiệp của ngày ngày xưa chứ đâu phải cái người phụ nữ bây giờ mà có đâu, do cái ác nghiệp ngày ngày xưa mà chứ tăng thấy như vậy nhưng mà không phải là cái thấy đó đúng. Do cái nghiệp của ngài nó bây giờ nó thấy như vậy thôi, chứ không phải rằng ngài có cái tội đó. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy cái sự cái tỳ kheo buộc tội phi pháp đó nghĩa là không đúng luật, không đúng luật. Bởi vì đúng luật ở đây là cái người phạm tội rồi cái người đó nhận tội rồi chư tăng mới tìm cái tội của người đó như thế nào, theo cái tội nào cần phải sám hối như thế nào thì vị đó làm như vậy. Còn khi mà mình buộc tội vị đó, vị đó không nhận, vị đó không nhận, mà hễ mà cái sự không nhận của người đó phải có một cái người thấy được như vậy, thấy đúng sự thật như vậy. Mà trong cái hai cái điều bất định quý vị thấy không, trong luật mà nói về hai điều bất định đó là bà Quy Sơ Kha thấy ông U Đại Dí ngồi nói chuyện với người phụ nữ mà trong phòng, trong chỗ kính đóng cửa lại đó, rồi ở trong rừng đó, thì hai cái luật, hai cái điều bất định này nói lên cái điều mà là nếu mà bà Quy Sơ Kha là muốn nói đến cái người cận sự nữ mà đắc đạo quả tu đồ quần là không bao giờ nói dối, thì vị đó nói cái vị tỳ khưu tội gì thì vị tỳ khưu phải chịu cái tội đó. À, thì quý vị thấy hai điều bất định đó. Trong hai cái điều bất định đó là cái người người cư sĩ và phải là vị thánh tu đầu quần. Mà vị thánh tu đầu quần thì không bao giờ nói dối hết đó. Thấy cái vị tỳ khưu đó làm cái tội đó mới nói cái tội đó. Nên cái vị tỳ khưu đó nói phạm bất cộng trụ hoặc là tăng tàng hoặc là cái tội nào đó thì cái vị tỳ khưu kia phải nhận cái tội đó và sám hối cái tội đó. Tại vì cái người cư sĩ tu đầu quần không bao giờ nói dối. À, nhưng mà nếu mà bây giờ mình buộc tội người nào đó mà người đó không có nhận tội. À, ví dụ quý vị thấy như là nếu mà như là tỳ khưu Quynh Đát Thanh Ná mà cái người phụ nữ trên lưng đó mình chỉ tăng buộc tội ngài thì ngài đâu có nhận tội đâu, ngài đâu có cái người phụ nữ đâu, mà chưa tăng thấy người phụ nữ vô trong phòng cũng thấy người phụ nữ đi vô phòng vậy. Còn nếu mà ngài đi ra thì có người phụ nữ đi sau lưng, đi lẻo đẻo sau lưng hoài vậy đó. Nhưng mà nếu mà chưa tỳ khưu buộc tội ngài thì ngài đâu có nhận tội đó. Như vậy thì nó cái điều này nó không có thành tội. Nó không có thành tội tại vị này do cái ác nghiệp thôi, hay là cái người bị tỳ khưu mà mình buộc tội mà vị nó không nhận tội thì cũng bỏ qua thôi chứ không làm gì được hết. Như vậy là cái điều này nó không mang đến, hoặc là cái tội đó nó còn ở lưỡng lự. Ví dụ dụ vị thấy một vị tỳ khưu đó mà thưa kiện ai đó mà giành đất đai, giành cái gì đó, nhưng mà cái chưa có ngã ngũ bên đâu hết á. Mình chưa có ngã ngũ bên đâu hết, nếu mình kiện cái vị đó phạm bất cộng trụ hay tăng tàng gì cũng chưa chính xác. Mà khi nào đó tòa nó tuyên bố là cái người kia đã bỏ cái số đất đai, số tài sản này không có đòi nữa, thì lúc bây giờ tòa tuyên bố rồi hay là cái người kia tuyên bố lên họ nói họ không cần lấy cái đó nữa, thì ngược lại cái vị tỳ khưu lúc bây giờ mới phạm tội bất cộng trụ hay tăng tàng. Như vậy thì cái gì mình buộc tội mà mình không thấy đúng pháp, có nghĩa là điều này nó chưa ngã ngũ gì đâu hết, nó chưa trở thành cái tội gì hết. Nếu mà vị này đó mà bây giờ là tranh chấp với người ta mà bây giờ nó hay là về tiền bạc này hay là về đất đai gì kia nọ đó, nó chỉ nằm ở cái phương diện mà chưa có gì hết, mà vị này có thể bỏ luôn cái vị tỳ khưu, có thể bỏ cho cái người bên kia thắng, thì cái vị tỳ khưu này cũng chưa chắc phạm tội gì. Còn nếu mà cái vị tỳ khưu này trong cái thời gian đó mà hai bên qua lại mà chưa có xử cho bên nào thắng hết, mình buộc tội vị đó là cái tội gì cũng chưa thành tội gì hết. Như vậy là gọi là phi pháp. Mà không biết chúng tôi nói vậy Đức Pháp Tính có hiểu được cái điều mà chúng tôi muốn nói là cái điều buộc tội phi pháp chưa? Nếu mà đúng rồi thì vì buộc tội phi pháp nó thuộc về phi thời, không đúng thời, thì nó có nhiều cái phần như vậy đó. Nhưng mà mình buộc tội nhưng mà cũng không có cái tội nào nó thành ra tội nào hết. Như vậy thì nó trở thành chưa có cái kết quả gì hết. Chúng ta xin trình bày như vậy, chúng ta xin trả biết là cho Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, sa thú, con kính chiền đến Đại Đức Phật Đăng. Con kính bạch sư phụ Tỳ Khưu, không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con chưa? Giờ thì con thấy mic của sư phụ ở trong room, nhưng mà không biết là sư phụ có nghe được hay không. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ. Bài học ngày hôm nay cũng liên quan rất nhiều với lực, và con biết là sư phụ là những vị cũng đã từng dịch cái tạng lực. Do vậy con xin được thỉnh sư phụ thảo luận một cái vấn đề này. Nếu mà có một cái vị tỳ kheo khi mà buộc tội cái vị tỳ kheo khác, nhưng mà thật sự thì cái tội đó thì cái vị tỳ kheo đó không có làm, vậy thì với một cái người mà buộc tội sai do sơ ý hoặc là do một cái điều kiện gì đó, vậy thì cái người mà buộc tội thì người đó có bị cái tội gì hay không? Con xin thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy nha.
Là một thầy, không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay không biết là chúng tôi hát duyên như rùm Phật Pháp hay sao, trực trật quậy. lần mình nghe các vị nói chuyện thì chúng tôi nghe rõ, nhưng mà khi các vị đặt ra câu hỏi thì chúng tôi lại bị rớt mạng, không có nghe được nữa. Hy vọng lần này nhất quá tam, nhất quá tứ gì đó, chúng tôi sẽ trả lời được cho nó xuyên suốt cái câu hỏi. Câu hỏi của Đại Đức Phật Tích đưa ra là: nếu một vị buộc tội người khác mà vị kia không có phạm tội, mình buộc tội gì, mình có phạm cái luật gì chăng? Thì thưa quý vị, tất nhiên là có rồi. Một vị mà vu khống cho vị khác phạm bất công trụ, cái tội nặng nhất, vu khống cho người ta, buộc tội người ta tội đó mà người ta không có, thì chính bản thân vị này là bị phạm tâu tà. Mình tố cáo người ta phạm tâu tà, buộc tội người ta phạm tâu tà mà người ta không có, thì bản thân mình phạm ân đối trị. Còn những cái tội nhẹ, mình buộc người ta những cái tội nhẹ như tội ưu đức trị, mình buộc vị khác, buộc tội cho vị khác phạm ưu đức trị vân vân, thì vậy chính bản thân mình bị phạm tội tắc ác. Cho nên ở đây nhé, chúng ta cần phải hiểu rằng luật Đức Phật này có chế định rõ, rất rõ. Bởi vậy cho nên ở trong hàng tỳ kheo mỗi sống mới có cái sự trật tự, cái hòa hợp nhau. Chứ còn nếu như mình buộc tội người khác mà không có bị xử lý cái tội gì hết thì cứ ở trong hàng chư tăng, hàng tăng chúng, cứ hết vị này buộc tội vị kia, vị này buộc tội vị kia, thì như vậy sẽ làm cho nó hỗn loạn ở trong cái sự sinh hoạt tăng đoàn. Cho nên luật Đức Phật đã có chế định rõ ràng. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như thế. Và ở đây đó, thưa quý vị, cũng xin nói thêm rằng là dựa theo cái bài kinh này, như khi nãy cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa trả lời đó, thì nhân đọc cái bài kinh này, chúng tôi cũng xin có một vài điều để cho Phật tử chúng ta rõ thêm cái chỗ này. Buộc tội hợp pháp và buộc tội phi pháp. Nếu mà buộc tội hợp pháp thì dĩ nhiên là cái vị mà bị buộc tội đó, vị đó phải làm cái cách thức sám hối tội, bởi vì người ta buộc tội hợp pháp. Còn nếu mà buộc tội phi pháp thì cái vị mà bị buộc tội đó, vị đó không có cần phải thi hành cái luật mà sám hối. Ở đây ngài Ca Lợi Phất này có nói rõ cái trường hợp mà buộc tội hợp pháp như là buộc tội người khác, bằng cái trường hợp thời chứ không phải là phi thời, tức là đúng lúc đó, buộc tội người khác bằng cái sự thật chứ không phải là cái sự giả dối, tức là không phải là vu khống. Buộc tội người khác bằng cái sự ôn hòa chứ không phải bằng cái tâm sân hận. Bộ tội người khác là hữu ích, tức là liên hệ đến cái hữu ích, tức là muốn cho người ta tốt đẹp chứ không phải là bộ tội mà vô ích, tức là buộc tội cố tình để làm xáo trộn, gây náo loạn ở trong tăng chúng, thì cái sự buộc tội đó là bất thật, tăng không có giải quyết. Và thứ năm nữa là buộc tội bằng cái tâm từ, tức là cái tâm mát mẻ, không phải là vì thù oán. Thì như vậy nhé, một cái sự buộc tội mà có đủ năm tiêu chuẩn đó gọi là buộc tội hợp pháp. Và cái sự buộc tội đó chư tăng cần phải áp dụng một cái hình thức cho cái vị tỳ kheo bị buộc tội đó phải đi sám hối. Và nếu mà buộc tội phi pháp, tức là một vị mà đi buộc tội vị khác không có đúng thời, cái chuyện quá khứ xa xưa ở đâu đó, tự nhiên bây giờ mình nói chuyện mình ghét người ta, mình đem ra mình khơi dậy mình nói là cái đó là phi thời. Buộc tội bằng cái sự giải tối thiếu cái sự chân thật, tức là không đúng, buộc tội không đúng. Buộc tội bằng cái tâm sân hận chứ không phải là bằng cái sự ôn hòa. Buộc tội bằng cái sự vô ích chứ không phải là hữu ích. Buộc tội bằng cái tâm sân chứ không phải là tâm từ. Thì năm cái sự kiện gọi là buộc tội phi pháp. Và Ngài Thế Lợi Phất Ngài có nói rằng nếu như mà bị buộc tội với năm điều phi pháp như thế thì tôn giả không cần phải làm sám hối. Bởi vì ấy không cần phải làm sám hối. Cho nên ở đây chúng tôi cũng xin nhấn mạnh nó rõ thêm hai cái vấn đề như thế để cho các Phật tử chúng ta nghe và hiểu luật ở đâu ra đó rõ ràng như thế. Và chúng ta thấy ở đây có tình có lý chứ không phải là luật cứng nhắc. Nhưng mà cái nào tình là tình, lý là lý, đâu ra đó. Cái luật của Phật giáo, luật của Đức Phật ra là như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận vấn đề vừa rồi. Nhân dịp cái nét của sư phụ đang được mạnh, vì vậy con xin được thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận dùng chúng con thêm một câu nữa. Ở trong cái câu này thì con thỉnh sư phụ thảo luận thêm đối với một cái người mà thí dụ như là có một cái vị thầy đã giáo giới bằng một cái tâm từ hoặc là bằng một cái tâm rất là tốt, nhưng mà nếu mà cái vị đó do không phải là do ương ngạnh nhưng mà do si mê quá mà không hiểu đến nỗi mà không còn nghe lời nữa vân vân, thì đối với vậy một cái tấm lòng từ bi của một cái vị thầy thì trong những trường hợp đó thì mà bỏ luôn hay là phải dùng cái cách nào để mà tế độ cái vị đó. Vì rằng con nhớ ở trong có những cái bài kinh thì nói về mấy hàng ngựa đó, có những cái lúc mà dạy dỗ bằng một cái lời mềm mỏng hoặc là những cái lời cứng rắn, khi mà không được nữa thì đến cái lần thứ tư, cái hàng ngựa thứ tư đó là bỏ luôn. Vậy thì ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó thì có rất nhiều cái trường hợp đó, ví dụ như những cái vị đó bị do không phải là cứng đồng nhưng mà do vì si mê thiếu hiểu biết, thì trong những trường hợp đó là bỏ luôn hay là phải có một cái tâm từ như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận thêm. Nam mô Bổn Thầy. Dạ,
Bài học này tôi giả sẽ là Phật đặc biệt nhận thiết về nó có liên quan đến phần giới luật, hành xử giới luật trong tâm chúng. Cho nên các Phật tử chúng ta lâu lâu thì chúng ta cũng nên có cái sự kiên nhẫn để chúng ta nghe, mặc dù ở đây khi đề cập đến vấn đề này nó rất là khó khăn. Và theo cái câu hỏi của thượng tọa của đại đức Phật Tính á, thì ở đây chúng tôi cũng xin được trình bày là trong pháp luật của Đức Phật gặp những cái trường hợp đó thì Đức Phật ngài có quy định một cách để mà xử trí với những vị mà họ ương ngạnh, mặc dù được giáo dục, được nhắc nhở, nhưng mà vì đó vì cái sự si mê hay là vì cái tính khó dạy ngang bướng mà không có chịu chấp nhận cái sự chỉ lỗi của vị khác, của vị thầy, mặc dù vị khác hay là vị thầy bằng cái tâm từ bi. Thế thì trong trường hợp này chúng ta cần phải biết rằng ở đây nó có hai cách. Cách thứ nhất gọi là Samanupassana, tức là khuyên can. Khi một vị tỳ kheo mà có cái lỗi lầm mà ông thầy nói không có nghe, thì lúc bây giờ hãy đem đến tăng. Chư tăng mới bắt đầu khuyên can bằng cái sự tuy ngôn cho tốt thất tâm quả trà, tức là tuy ngôn, và khuyên can như vậy 3 lần. Nếu mà vị tỳ kheo đó bỏ thì tốt, còn nếu mà không có bỏ thì tùy theo cái sự cứng đầu trong trường hợp nào mà chư tăng sẽ quy định cái tội, như là tội tăng tàn hay là tội ứng đối trị cho vị ấy. Nhưng mà quy định cái tội như vậy với cái người mà họ cứng đầu như thế cũng không có xử phạt mà được cái gì hết. Do đó cho nên chư tăng ngoài cái việc mà khuyên can đó, chư tăng còn có một cái việc khác nữa gọi là ông khích tát, tức là treo tội, giống như là án treo vậy đó. Có nghĩa là nếu mà vị đó là thấy có tội nhưng vị đó không thú nhận hay là không chấp nhận cái hình thức xử phạt của chư tăng, lúc bây giờ chư tăng không có dùng cái bạo lực được, thì chư tăng là những vị tu hành, các vị theo những vị tu hành khuyên nhắc như vậy 3 lần, tra giá như vậy 3 lần không nghe, vị đó vẫn chứng nào tật đó, vẫn chấp thủ cái lỗi lầm của mình, cố chấp cái lỗi lầm của mình không chịu sửa đổi, thì chư tăng phải treo tội. Có nghĩa là chư tăng lưu ý là với vị tỳ kheo này là một đối tượng không có thanh tịnh, mặc dù chư tăng dạy dỗ nhắc nhở nhiều lần nhưng mà không nghe, không chịu thi hành cái mức phạt của luật quy định do chư tăng tuyên ngôn, thì lúc bây giờ chư tăng sẽ phải trao tội để đó. Nghĩa là từ nay vì sao đó, vị này mà có tham dự vào, không có mời cái vị đó tham dự vào các cái cuộc họp tăng sự, để giải quyết vấn đề cái giới Sima hay là cái vấn đề truyền của tục giới trong những cái giới đàn, hoặc là làm lễ thượng tứ, lễ phất lồ không có mời rồi, đó gọi là trao đổi. Cho đến khi mà vị thì theo đó bị treo tội như thế mà vị này cũng không, vẫn không thấy được cái lỗi lầm của mình, và vẫn bướng bỉnh chống đối với các vị theo, thì lúc bây giờ chư tăng phải áp dụng một cái biện pháp sau cùng, biện pháp sau cùng gọi là Pramadanda, tức là phạm đàn. Như lời đại chư tăng sau khi ngài viên tịch hải hãy áp dụng cái luật Brahmadanda phạm đàn đối với tỳ kheo Sanna, tỳ kheo Sanna. Tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật cái hình thức phạm đàn như thế nào. Đức Phật ngài dạy rằng phạm đàn có nghĩa là cái hình thức phạt, phạt một cách nghiêm trọng, không có đụng chạm gì nhưng mà nó rất là nghiêm trọng. Có nghĩa là sau khi mà chư tăng tuyên ngôn phạt phạm đàn đối với vị tỳ kheo này rồi, thì tất cả chư tỳ kheo tăng trong giáo hội không được quyền giao thiệp với vị đó, không được quyền giáo dục vị đó. Vị tỳ kheo ấy muốn nói thì nói một mình, muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi thì cứ đi đứng nằm ngồi một mình. Khi mà vị đó có đến hỏi pháp hội lực thì chư tăng không trả lời, như là bỏ mặt đó, giống như là bỏ ngoài lề xã hội đó. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, chư tăng đã áp dụng cái hình thức này đối với thì cô cha ná, thì cô cha ná khổ tâm vô cùng. Tức là trước đây mình còn có cái tiếng nói ở trong giáo hội tâm già, cho nên mỗi lần mà các vị tỳ kheo đi đến khuyên nhắc mình còn tranh cãi, mình còn biện luận được. Còn bây giờ thì chư tăng nín thinh, vị ấy muốn nói gì thì nói, chư tăng thấy mặt là bỏ đi chỗ khác. Do đó cho nên cái cách này gọi là cái cách nặng nhất ở trong cái hình thức phạt theo luật của Đức Phật. Thật sự ra ở đây đó, một vị thầy mà dạy học trò có cái lòng tốt để hướng dẫn dạy, nhưng mà người học trò không có nghe, thì trong trường hợp đó vị thầy đã phải sáng suốt để mà xử trí trong trường hợp này. Nhưng mà ở đây cái sự biến bướng bỉnh, cái sự khó dạy nó có hai. Tức là nếu mà cái tình trạng một vị phạm giới luật mà nhắc nhở dạy không nghe, thì lúc bây giờ là khuyên ngăn ba lần, không được thì treo tội không được nữa, không sửa đổi nữa thì xử phạm đàn. Còn nếu như trường hợp ở trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thí dụ như cái tánh cao ngạo hay làm phiền phức đến chư tăng, mắng chửi chư tăng, mắng chửi tỳ kheo khác vân vân, thì trong trường hợp này không phải là luật mà thuộc về Ukkata, tức là không phải treo tội. Nhưng mà trong trường hợp xử theo hai cách, một là can gián ba lần, còn hai nè là chữ phạm đàn, chữ hai cách, chỉ áp dụng hai cách thôi. Hãy phạm theo luật quy định, luật mà Đức Phật đã chế định đó, thì phải áp dụng ba cách. Còn nếu như ngoài cái luật đó ra mà chỉ là do cái cá tánh bình thường làm cho chư tăng khổ sở với cái vị này, thì trong trường hợp đó thì chư tăng chỉ xử bằng cả hai cách. Đây là điều mà ở trong luật đã quy định như thế. Thật ra những cái điểm này chỉ có chư tăng cần phải hiểu, cần phải biết thôi, nó không có liên quan gì đến người cư sĩ cả. Tuy nhiên người cư sĩ chúng ta cũng nên nghe tiếp một chút để chúng ta có cái lòng tin đối với tăng chúng. Đừng nghĩ rằng ở trong chư tăng các vị tu sĩ này là những vị có thể tự tung tự tác hay là tự sinh hoạt một cách là không có theo nề nếp khuôn khổ, mà chúng ta cần phải hiểu là pháp luật của Đức Phật rất là chặt chẽ. Nếu mà nói rõ ra thì cái hệ thống giáo dục tăng đoàn mà Đức Phật đã quy định thì cái hệ thống đó có quy củ hẳn hồi. Người ta khi mà đọc lại tạng luật thì các cái nhà nghiên cứu Phật học trên thế giới họ nói rằng có lẽ là chưa có một cái tổ chức nào mà có cái hệ thống quy củ chặt chẽ như là cái hệ thống tăng đoàn của Đức Phật, mà lại nữa là cái hệ thống này có từ xưa rất lâu đời. Cái luật của cái luật pháp của người Mỹ thì có mấy trăm năm nay thôi, không thay đổi, nhưng mà cái luật pháp của Đức Phật là có trên 2.500 năm, cho đến bây giờ chư tăng vẫn không có thêm có bớt, không có sửa đổi, nhưng mà vẫn có giá trị tuyệt đối. Đây là một điều mà người Phật tử chúng ta phải đảnh lễ. Ngài là bậc đạo sư vô thượng và chúng ta đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Vì chư tăng mà đi theo cái đường hướng của Đức Phật thì các vị đó Supatipanno, những bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đệ tử Pháp Tính là như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì còn được khoảng 10 phút nữa. Có lẽ rằng chúng ta sẽ tiếp theo chương trình thảo luận với Đại Đức Phật Tăng. Con xin kính đảnh lễ Đại Đức Phật Tăng. Không biết Đại Đức nghe được âm thanh của con hay không? Đại Đức còn ở trước máy hay không? Dạ, sa thú. Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm đối với những cái vấn đề mà nó liên quan về lực như trong bài học ngày hôm nay đó. Thì thật sự ra thì ở trong cái cuộc tu này thì bất cứ luận tạng hay là lực tạng hay là kinh tạng đối với một người nào, một người đã nói là Phật tử rồi thì cần phải có sự hiểu biết. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng á, nếu mà đối với một người cư sĩ, người ta xuất gia, người ta có cái ý muốn xuất gia đó, thì vậy thì học về cái những cái lực này nó căn bản trước nó tốt, hay là học về những cái kinh hoặc là lần nó sẽ tốt hơn. Con xin thỉnh cái ý kiến của Đại Đức, mong Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì như qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính đó, thì nói rằng một người Phật tử mà đến xuất gia đó, nên học kinh học luận trước đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng trước tiên đó là mình nên học kinh trước. Bởi vì học kinh để mà mình có lễ bái là những cái điều đó, lễ bái tụng kinh tức là những cái nghi thức nghi lễ mình cần phải biết trước, là những cái nguyên tắc cái lễ nghi ở trong một cái ngôi chùa thì điều đó cũng rất là còn. Ví dụ như người cư sĩ, chúng ta có cái cách xưng hô, rồi chúng ta có cái cách cung kính như thế nào đối với tam bảo thì điều đó cần phải học. Sau khi mà mình học kinh rồi thì mình có thể tiếp tục học qua luận thì cái điều đó cũng cần. Bởi vì bây giờ nếu như mà mình xuất gia, sau này mình có ước nguyện như là trở thành một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ, thì mình cần phải hiểu luật,
Nhưng mà trước đó thì dọn chân nhờ chọn nhờ dọn tay dọn chân vô để chuẩn bị bước cho cái đời sống xuất gia, thì mình qua cái giai đoạn làm giới tử hoặc là sa di thì mình cần phải học và học cái nghi cái lễ nghi ở trong một cái ngôi chùa, cái khuôn phép, cái tắc, rồi cái giới luật của một vị sa di, hay hoặc là sau này thì giới luật của một vị tỳ kheo, thì điều đó cũng cần. Dạ, cũng cần. Bởi vì sau khi đó mình học những điều đó để rồi mình sẽ hiểu cái nguyên tắc sống, là cái nguyên tắc sống. Và cái nguyên tắc này giúp cho tăng đoàn được thanh tịnh, giúp cho tăng đoàn được thanh tịnh. Khi mà những ai muốn ép mình vào trong một cái nguyên tắc đó, sống đúng như trong cái nguyên tắc đó thì được gọi là tăng. Mà những ai vượt ra ngoài cái nguyên tắc đó thì không gọi là tăng. Và do vậy đó thì mình muốn trở thành một vị tăng thì mình phải cần phải hiểu luật. Còn khi mà có những người thì chúng ta biết rằng ví dụ như bên Bắc Truyền, người ta không cho vị cư người cư sĩ biết về luật của vị tỳ kheo, sợ e rằng coi thường hoặc là này kia đó đó, sinh những cái tiêu cực nó không hay. Nhưng mà đối với Phật giáo Nam Truyền thì chúng ta thấy rằng như các vị mà cư sĩ trước khi mà họ tu thì họ học luật tỳ kheo, họ trở thành một vị sư, một vị tỳ kheo, thì sau đó thì họ không tu nữa. Nhưng mà khi mà họ bước chân ra họ không tu nữa ở ngoài thế tục thì họ cũng phải rành luật tỳ kheo. Không phải vì vậy mà họ xem thường chư vị tỳ kheo, thì nói họ rất là rõ rực rành luật, chứ không phải không, bởi vì họ đã sống qua cái đời tỳ kheo rồi, đời sống tỳ kheo xuất gia rồi. Nhưng mà sau khi họ không tu được, họ hoàn tục ra ngoài đời thì họ cũng đã rất là rành cái luật tỳ kheo đó. Họ không phải vì vậy mà họ xem thường, họ có thể một phần nào đó họ giúp gìn giữ cho chư tăng sống một cái đời sống tốt đẹp hơn. Thứ hai, cái thái độ, một là chúng ta biết về luật mà chúng ta có cái thái độ coi thường, khinh thường đối với chư tăng. Khi một có một vị nào đó dễ vui thì nếu như mà mình sinh cái tâm gọi là dễ vui hoặc là coi thường hết chư tăng thì đó là cái bất lợi cho mình, đó là cái tai hại cho cái việc mà chính bản thân mình gánh lấy cái nghiệp xấu. Cái thứ hai nữa là mình cũng không thể có một cái cách gì đó, không phải cái cách đó là cái cách mà mình để gìn giữ tam bảo hay là mình gìn giữ tăng đoàn được tốt đẹp. Hai nữa là mình biết luật để cho mình tiếp chư tăng phụ gìn giữ cái giới luật cho được tốt đẹp. Những cái điều nào làm, những điều nào chư tăng không nên làm, thì với cái tâm thiện chí của mình giáo được tồn tại, thì cái thái độ đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nó rất là tốt. Mình cũng là một người cư sĩ hiểu luật, và mình cũng là một cái người để hộ trì luật, giúp cho tam bảo được tồn tại hay là tăng đoàn được trong sáng, được thanh tịnh. Thì giữa hai cái thái độ đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình biết cũng nên, nhưng mà biết với cái cách là mình hiểu cái giá trị của luật. Và những ai sống tốt là được gọi là tăng, những ai không sống tốt thì không được gọi là tăng. Và do vậy thì mình phải hộ trì để gìn giữ những cái điều gì đó tốt. Chúng ta biết rằng trong luật á, một là ngăn cấm để che không, ngăn cấm không cho tái phạm để tạo cái nghiệp bất thiện. Hai nữa đó, là mình có thể gìn giữ những cái tham danh tốt đối với tăng đoàn. Tức là mình phải bảo vệ những cái tham danh. Khi mà mình nói đến tăng đoàn là mình nói đến cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. Còn cá nhân hư đốn hay là cá nhân có sai biệt thì cá nhân đó phải chịu lấy cái quả xấu, cái trách nhiệm của việc làm mình. Còn đối với tăng đoàn luôn luôn là trong sáng. Cho nên là mình hiểu về tăng luật, mình hiểu về luật và cũng là điều còn. Khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình mới có cái thái độ là hộ trì tam bảo bằng cái niềm tin trong sáng được, niềm tin vững chắc được. Còn nếu như mà mình không hiểu được như vậy mà mình coi luật, mình biết luật nhưng mà mình lại xem thường do những cái sai phạm một số, một cá nhân nào đó, sự dễ vui nào đó mà mình lại coi thường, thì cái đó nó cũng không phải là cách để mà mình bảo vệ hay hộ trì tam bảo, mà cái cách là mình làm cho cái mình coi thường, tức là mình đánh mất đi cái tâm thiện của mình là mình tạo cái ác nghiệp bất thiện cho chính mình. Thứ hai, mình làm như vậy cũng không phải là cách để mình bảo hộ, bảo vệ Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, mà là cái cách mình làm cho Tam Bảo bị lu mờ đi. Thì những cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ như vậy qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mời Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, con sa thú kính tri ân đến Đại Đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Không biết là chuyện tình son, chuyện tình sơn, chuyện tình son này định sa thú hay sao mà thấy cầm mic này. Dạ, kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Phật Tăng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thảo luận của Room Lớp Phật Pháp Buddha Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào Room để chúng ta được nghe Đại Đức Huệ Tiến sẽ thuyết giảng với cái đề tài thế nào là một Phật tử đáng quý. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cuối cùng thì xin mời quý MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng. Sau đó để bằng hồi hướng và đóng rung thì vừa đủ hết thời gian sinh hoạt của rung. Nam Mô Bụt Thà Giả.
Sa thú lành thầy. Và con Anicha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sabbadeva tata pabuta lupa
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bú Thá Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bú Thá Giá.